con kính bạch sư cô Hương Vũ. Xin kính chào toàn thể các cán bộ quản lý của KG Việt Nam. Thật là một cái nhân duyên thiệt lành khi chúng con có được sư cô Hương Vũ chấp thuận cái lời thỉnh cầu để có mặt ngày hôm nay, cũng như để chia sẻ một số cái khái niệm về trong cuộc sống. Hơn hết là để giúp cho tất cả các cán bộ quản lý có được cái sống lành mạnh, tỉnh thức và hỗ trợ cho các bạn làm sao có được sự thuận lợi trên con đường trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong công việc, cả trong gia đình. Có thể nói KG Việt Nam là một nơi hội tụ của tất cả các cái nguồn lực trẻ, và dẫn đầu đó là Tổng Giám đốc Tăng Văn Khanh, cũng là một trong những doanh nhân trẻ Việt Nam có rất là nhiều thành tựu. Thì thưa sư cô, tuổi trẻ có thể nói là một cái giai đoạn đầy sức sống, đầy nhiệt huyết để cống hiến và xây dựng sự nghiệp cũng như là gia đình. Nhưng mà song song đó thì chúng con cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, với rất là nhiều thử thách để vượt qua. Và con mong rằng trong cái chương trình với chủ đề hôm nay Quản trị cuộc đời, sư cô sẽ chia sẻ cho chúng con những phương pháp để giúp vượt qua những chướng ngại khó khăn trong cuộc sống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn thân mến, chiều hôm nay đã về đây cho Hương Nhũ một cái nhân duyên hội ngộ vô cùng ấm áp, thân thương như thế này. Tất nhiên trong cuộc đời của mình, Phật giao cho cái việc đi chia sẻ, đi nói chuyện đạo, cho nên vấn đề gặp các bạn trẻ không phải là lần đầu tiên. Nhưng cái niềm xúc động của mình á, thì mình nói chuyện trong nhà chùa, trong đạo tràng, trong các khóa tu, khóa thiền tập thì nhiều lắm. Nhưng khi nào mà được nói chuyện với các bạn trẻ, đặc biệt là các doanh nhân, doanh nghiệp, các cán bộ, công nhân, viên chức, những con người mang quá nhiều niềm khát vọng với cuộc sống mà lại ngồi đây để mà nghe một người mà người miền Bắc hay nói tiếng là nhà chùa đó nói chuyện, thì mình lại thấy rất là cảm động. Và mình cũng nói với lại Giám đốc Khanh và Thúy Anh, đây là một cái nhân duyên hy hữu, đặc biệt. Và do vậy xin cảm ơn tất cả các bạn. Thì Hương Nhũ cũng có những cái nhân duyên tương tự như thế này. Đó là nói chuyện với cán bộ công nhân viên chức ở công ty Địa ốc Kim Oanh, hay là nhà máy giấy Sài Gòn, hay là công nhân viên ở trong cái tập đoàn Đức Thành, ở khách sạn Malibu Vũng Tàu, vân vân. Nói chung cũng, và thậm chí là đến nói chuyện với các tín hữu Kitô giáo ở một số nhà thờ. Như vậy là vấn đề Hương Nhũ đến không phải để mà truyền đạo, chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta gặp nhau tình yêu thương, chia sẻ những điều gọi là cái kinh nghiệm sống. Trong khi với các bạn đang phải gánh nặng cuộc sống, trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, thì kinh nghiệm sống của các bạn sẽ nhiều hơn. Nhưng mà Hương Nhũ có một cái may mắn là lớn lên, rồi đi học, rồi đi xuất gia. Cái kinh nghiệm sống của cuộc đời mình được Đức Phật trao cho mình. Và mình thấy có một điều lạ rằng khi mình am tường, không dám nói là tất cả, nhưng có thể hiểu được một phần nào tuệ giác của Đức Phật, thì mình thấy gần như là một cái chìa khóa trao cho chúng ta ở trong cuộc sống hôm nay. Cho nên có thể nói rằng ban lãnh đạo của công ty mời các anh chị em về đây như thế này, mình chỉ biết nói rằng các vị trí tuệ quá đi. Mình xin cảm ơn và tán thán tất cả. Các anh chị em thân mến, cũng có những người là thấy thú vị một cái chương trình lần đầu tiên được tham dự. Bởi vì như Khanh hay Thúy Anh từng tham dự rất là nhiều khóa tu thiền, nhưng cũng có những người lần đầu tiên. Không biết các vị cảm nhận gì khi trải qua một thời gian được tọa thiền cùng với quý thầy, quý sư. Có những người chỉ thấy chỉ yên lặng thôi và chờ để hết giờ. Đó, cái cảm giác đó Hương Nhũ đã từng trải qua khi mình bắt đầu tập ngồi thiền. Mình cảm thấy mệt mỏi lắm, ngồi mỏi chân và ngồi hàng giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ mà không được nhúc nhích, không được cục cựa, không được làm gì hết. Và niềm hạnh phúc nhất là khi nghe tiếng chuông báo hết giờ thôi, chứ không có hạnh phúc gì trong lúc hít vào thở ra. Nhưng mà rồi cuộc sống sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chỉ cứ hướng ra ngoài, quyết tâm chiến thắng vật chất và những cái gì chúng ta đạt được bởi cái trí, gọi là trí thông minh của mình, là chúng ta đang đánh mất một cái sự cân bằng đối với cuộc đời. Cho nên ngay trong cái sự thành công, đối với những doanh nhân và doanh nghiệp thành công, muốn giữ vững cái giá trị bền vững của mình đối với đời sống, đối với là công việc và đối với sự nghiệp, chúng ta người thông minh phải nghĩ đến sự cân bằng. Còn chúng ta lao mãi thì chúng ta sẽ rơi vào vực thẳm thế thôi. Giống như một người muốn đi mua đất thì người chủ mới nói: hãy đưa cho tôi 1.000 lạng bạc và anh hãy đi từ đây cho đến lúc hoàng hôn. Anh đi được bao nhiêu, đất đó là của anh, nhưng mà anh nhớ đấy, anh sẽ phải quay lại trước khi mà mặt trời lặn, tất cả những số đất đó của anh. Thì chắc chắn rồi, hãy cố gắng đi một tí thôi, chúng ta sẽ lời to, một tí thôi chúng ta sẽ là có một cái phước đã đến rồi, phước đã gõ cửa, thần tài đã gõ cửa rồi. Có cái gì mà khó khăn trong cái việc chịu khó đi một tí. Cái điều này hồi đó mình học bên Ấn Độ là mình thấy người ta lại, nhất là những cái người mà đạp xe xích lô rickshaw đó, họ lại không có cái kiểu mà ráng một tí. Cứ bắt đầu tới giờ ăn là leo lên rickshaw, ngồi duỗi chân ra và nhai cái bánh chà pati, họ thưởng thức cuộc đời mặc dù trong túi không có đồng nào. Còn chúng ta là phải chạy, chứ tại sao lại ngồi đó được? Tại vì người ta có thể trả hơn, và chỉ ráng một chút thôi, cái số đất đó là của chúng ta dưới bàn chân của mình. Và người ta đi một điểm phấn khích, một sức khỏe chưa từng có, bởi vì đất dưới là của ta. Và khi cuối cùng đất rất nhiều và hoàng hôn cũng đã là bắt đầu buông xuống, bây giờ phải quay lại. Nhưng mà quay lại thì phải đi bằng con đường tắt thôi, không thôi mà mặt trời lặn thì tất cả sẽ mất hết. Và chạy bằng đường tắt và bằng tất cả sức, bởi vì nếu không kịp thì mất tất cả, mất luôn 1.000 lạng bạc. Cho nên chạy, và cuối cùng khi chưa tới đến đích thôi thì đã kiệt sức rồi. Tại vì khi đi thì hăng hái, tràn ngập tất cả sức khỏe và niềm phấn khích, nhưng khi trở về, lòng tham, sự gấp gáp, phải kịp, phải về, sẽ mất, lo lắng, sợ hãi và kiệt sức. Đó là bởi vì anh ta đã mất đi một cái sự cân bằng. Con người ta trong cuộc sống này không còn gì tuyệt vời hơn khi mình gặp nhau để được chia sẻ về vấn đề cân bằng trong cuộc sống. Và do vậy, Hương Nhũng mới nghe Thúy Anh nói, sư có thể chia sẻ điều gì cho chúng con vượt qua được những sự khó khăn, những thử thách, những nỗi lo lắng ở trong cuộc đời. Mình nghĩ rằng hãy tập sống như thế này, nghĩa là quay về những sự yên lặng, đối diện với chính bản thân mình. Cái mà sẽ có nhiều bạn nói, ngày hôm nay ngày Noel mà vớ vẩn thế này hả? Về một nơi yên lặng, không thấy màu sắc đèn hoa gì thế này sao? Nhưng thật ra chúng ta phải đi trên con đường để trở về tìm lại bản thân mình. Còn không, chúng ta cứ đi, đi mãi và cuối cùng là cũng sẽ vật vã ra chết với cái bản ngã của mình. Các anh chị em có nghe chữ bản ngã chưa? À, cũng có thể người nghe rồi. Chưa, phải không nào? Có thể tạm hiểu một cách dễ hiểu nhất là cái tôi đó. Là luôn luôn cái tôi là ích kỷ đó. Mà người nào nghĩ về cái tôi nhiều, lo lắng cho cái tôi nhiều, người đó khổ đau nhiều. Người nào quên cái tôi nhiều, quên càng nhiều bao nhiêu, hạnh phúc nhiều bấy nhiêu. Cho nên chúng ta lạy Phật, lạy Chúa, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng là bởi các vị đấy là vô ngã. Cho nên ngày hôm nay anh chị em nào cũng không thú vị gì với một cái chương trình về một nơi yên tĩnh, chỉ có rừng núi, chỉ có cây cối và tiếng gió thôi. Rồi là còn phải ngồi thiền và chỉ làm việc với nhà chùa. Nhưng mà vẫn phải đến, bởi vì sao? Bởi vì tập thể là chúng ta đã quên cái ngã rồi. Và chúng ta sẽ có được cái kết quả sau cái việc quên cái ngã của mình. Mặc dù đằng sau lưng cũng sẽ có những người chép miệng, lại sao lại có những cái chương trình hơi ngớ ngẩn như thế này. Nhưng các anh chị em phải biết rằng điều này không hề vô lý đâu. Chúng ta phải biết rằng những con người thông minh đã quay về cách sống chậm, cách hướng về nội tâm từ thế kỷ trước kia. Từ những năm 80 của thế kỷ trước thì con người ta đã bắt đầu nghĩ đến vấn đề phải sống chậm. Bởi vì những nước văn minh tiến bộ, những giá trị vật chất người ta tìm được bởi cái đỉnh cao của công nghệ, của truyền thông, của tất cả những cái gì mà cái thế kỷ 20, 21 đạt được. Và cuối cùng là gì? Người ta cũng chưa thấy hạnh phúc. Nếu các bạn mà trở về Ấn Độ á, các bạn sẽ thấy rằng là rất là nhiều nước họ tìm về một cái xứ sở kỳ lạ. Đó, hỏi anh Khanh đi, nếu bạn đến Ấn Độ rồi, quả đúng là Incredible India, nhất là đến Varanasi đó nhá, khu vực mà sẽ từ đó đi ra sông Hằng đó, thì coi như là dây điện mà như mắc cử, như mắng nhện của thế kỷ 16 á. Rồi tất cả mọi phương tiện, xe bò, xe tải, xe ngựa, chó, người, tất cả đều trà trộn đi vào với nhau. Mà con người ta vẫn bình thường trong bụi đất. Mình nghĩ tu cái chữ bát nhã ở Ấn Độ là số 1. Không sạch, không dơ, đó, không nói gì hết. Cứ như thế mà người ta lại rất tự tại. Còn mình bây giờ, cái giá trị của cuộc sống bên ngoài, phải không nào? Nhất là cái ngành của mình nữa. Cái gì mà làm cho cái đẹp, cái gì mà làm cho con người ta trở nên giá trị bởi cái bên ngoài lại được chú trọng rất nhiều. Nhưng chúng ta làm việc phục vụ cho cái bên ngoài mà lại quan tâm đến cái đời sống bên trong, chúng ta sẽ thành công. Nếu chúng ta làm việc cho cái bên ngoài mà cuộc sống của chúng ta chỉ chạy theo cái bên ngoài, cuối cùng mình có thể có tiền đấy, có nhà cửa, có rất nhiều thứ, nhưng rồi rất trống trải và có thể vỡ nát trong tình yêu, trong một cái gì đó mà mình không thể nào lý giải được. Cho nên thật sự là mình cảm động khi biết anh chị em ở trong một công ty mà cái tốc độ thành công cũng giống như có thể nói là khá là vũ bão rồi. Chúng ta có những giây phút như thế này. Một người ở đây có một số nhân viên ở phía dưới. Chúng ta sẽ tác động, chúng ta sẽ làm ảnh hưởng cách sống nội tâm, quay về với chính mình, cho các anh em của mình, gia đình mình, con mình. Đó là những con người trí tuệ và thông minh. Chư Phật, chư Bồ Tát, hay ngay cả Chúa Giê-xu hôm nay Noel, đúng không? Được nhân loại người ta quý, yêu hay tôn thờ là bởi vì họ sống cho tất cả. Và ngay như Đức Phật, nếu mà Ngài không đi xuất gia, Ngài có vợ đẹp, con xinh là Thái tử trong kinh thành Kapila Vastu và chuẩn bị lên ngôi vua, nhưng từ bỏ tất cả, một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, không phải là kẻ điên mà đi tìm lý tưởng sống, chân lý của cuộc đời. Và thưa các anh chị em, đạo Phật bây giờ là Liên Hiệp Quốc đã công nhận đạo Phật là một tôn giáo của trí tuệ, của tình yêu thương. Đúng như Einstein, một bác học nổi tiếng, một nhà vật lý học ăn chay trường, đã tuyên bố rằng nếu vào cái thế kỷ 20, 21 hoặc sau đó nữa, cái tôn giáo nào có thể đáp ứng được cho con người? Khó lắm, có chăng chỉ là đạo Phật. Thì bởi vì sao? Rất khoa học, không hề có cái gì liên quan tới các vấn đề mê tín dị đoan. Không nào, đốt vàng, đốt mã, cúng thần, cúng thánh, mà tất cả là cuộc sống. Đạo Phật đúng hơn là một con đường đi. Mình nói như vậy, những ai đã tìm hiểu về đạo Phật, đã biết một ít về đạo Phật, đã từng nghe Pháp một chút nào đó, sẽ thấy mình không hề nói dối điều này. Và cũng rất cảm động, Thúy Anh là một Phật tử thuần thành. Vẫn biết Thúy Anh đi làm, nhưng làm ở đâu thì sư cũng chả có biết, chỉ biết ở con làm đó, đó, thế thôi. Có khi cả năm chẳng gặp nhau, nhưng vẫn gặp nhau ở trong tinh thần, bởi vì biết em vẫn sống rất tốt. Vẫn là một người Phật tử chọn lối sống không ăn động vật. Mình nói như vậy cho nó nghe nó gần gũi. Nói ăn chay các vị lại nghĩ nhà chùa với vậy, lại chuyện tu hành. Nhưng không ăn động vật. Không ăn động vật là gì? Là bảo vệ sự sống. Không ăn động vật là tôn trọng sự sống. Tại sao mình lại dành sự sống cho mình mà hủy hoại đời sống của một là một con vật, một loài vật khác? Nếu chúng ta sống gần lò mổ để cứ 3-4 giờ sáng nghe tiếng thét khủng khiếp của những loài vật thì có đành lòng để ăn hay không? Đôi khi mình không để ý, vẫn ăn bình thường vì xã hội là như thế. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu có những cách sống hướng nội, tình thương yêu mở ra, cái ngã của chúng ta nhỏ lại, chúng ta sẽ lắng nghe. Cũng như những ngày ở trên đây tại Ba Vì này sẽ thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. Nghe tiếng gió, thậm chí tiếng lá rơi, một sự im lặng để chúng ta dễ dàng quay trở về nội tâm của chính mình. Nếu cách sống của bạn Thúy Anh không phải là cách sống đẹp thì chắc chắn hôm nay chúng ta cũng chưa chắc có cái cơ duyên để gặp nhau. Và sư nói rằng, Thúy Anh ạ, đâu phải rằng là em chọn lối sống độc thân vì em thích tự do và em thích sung sướng. Nhưng có khi đó là một sứ mạng cho em. Em sống tốt, em sống đẹp và nó là một lý tưởng cho em để ảnh hưởng những cái tốt trong cuộc đời. Sư cũng từng đi qua những năm tháng đại học và khi mình thấy cái chết của một người chị dâu trong một đêm đến sáng là đã ra người thiên cổ, mình quyết định đi xuất gia. Mình biết đời sống này rất vô thường. Khi con người ta hưởng thụ, người ta ăn, uống, vui chơi, thỏa mãn các căn dục lạc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, những lời nói ngọt ngào của tình yêu, người ta cảm thấy đó là giá trị vĩnh hằng. Nhưng nếu tiếp cận cái vô thường, chúng ta đứng trên cái chết, bệnh tật, ung thư, tất cả những vấn đề, có khi nào chúng ta nghĩ đến hai tiếng vô thường hay không? Vì vậy, hôm nay vừa rồi nghe MC giới thiệu, sẽ nghe Ni Sư Hương Nhũ thuyết pháp. Không có thuyết pháp đâu. Hương Nhũ chỉ chia sẻ với các bạn những cái vấn đề rất gần gũi trong đời sống của chúng ta, mà nó đã ăn sâu vào nếp sống lương thiện của người Việt Nam, của cha ông, tổ tiên của chúng ta. Cho nên Hương Nhũ cũng tự hào là mình người Việt Nam lắm, phải không nào? Người Việt Nam mình, cha ông mình, cha mẹ mình lúc nào cũng nhắc tham thì thâm, lúc nào cũng nhắc mình ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Cha mẹ chúng ta nhắc chúng ta ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Những cái đạo lý đơn giản lắm, nhưng đó là cũng chính là đạo Phật đó thôi. Chứ chúng ta đừng nghĩ đạo Phật là một cái gì đó mênh mông sương khói ở ngoài đời, xa xôi. Mặc dù cái triết học Phật giáo nó vô cùng tinh tế, cao siêu, mà không có tôn giáo nào có thể có được, như Bát Nhã, như Thập Nhị Nhân Duyên, vân vân. Nhưng chúng ta đang sống trong những cái nền tảng triết học đó mà mình không cần phải phân tích sâu ở những cái phương tiện thuật ngữ làm gì. Chúng ta chỉ nói những câu chuyện rất bình thường. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta gặp nhau, vấn đề sống chậm, sống để hiểu nhau hơn và quay lại với chính bản thân mình. Các bạn thân mến, chúng ta mới ngồi một lúc với quý thầy, quý sư, giúp chúng ta lắng động và bây giờ lại được nghe. Sống chậm để yêu thương. Nãy giờ Hương Nhũ ngồi nhìn cảnh núi đồi ở Ba Vì đây. Cảm ơn ban tổ chức lắm, cho mình có mấy giây phút ở đây thật là ý nghĩa. Rồi bây giờ được nói chuyện với các anh chị em. Bây giờ mình có thể nói với các bạn rằng, chúng ta dùng ngày nghỉ, ăn chơi, thỏa thích, hưởng thụ, giết sát sinh mạng chúng sanh, rượu chè, cờ bạc. Người ta gọi là phải ăn chơi để mà gì giải tỏa các stress. Nhưng thật sự càng hưởng thụ nhiều thì cái mức độ stress lại càng cao. Không thể nào khác hơn như vậy. Bây giờ đối với một số nhà trí thức, những con người có trí tuệ, họ xem cái vấn đề dùng ngày nghỉ để ăn chơi, thỏa thích, để hưởng thụ lại là xem là lạc hậu. Bởi vì nó đã một cái trào lưu sống quá sức căng thẳng và biến động, thì cái sự chúng ta dùng ngày nghỉ ăn chơi cũng là đi vào một trào lưu càng thêm căng thẳng và biến động. Có ai ăn nhậu xong rồi mà cảm thấy very peaceful, get calmness? Không có đâu. Không có bình an, không có hạnh phúc gì sau khi chúng ta nhậu nhẹt và ăn các cái thứ thức ăn mà bây giờ mình thấy thậm chí là ăn sống kia. Ăn kiểu mà người ta cho là bổ béo là phải ăn sống, cá còn nhúc nhích trên dĩa. Thì các vị nói về cái lương tâm á, thì quá sức là suy nghĩ là ác, là khủng khiếp rồi. Mà bây giờ người ta vẫn thấy ngon là bởi vì sao? Nhàm chán hết rồi, phải ăn cái gì lạ, mặc dù nó tanh ói đi chăng nữa người ta vẫn thấy ngon. Bởi vì người ta đi tìm cảm giác lạ. Cuộc sống bây giờ nó hưởng thụ nhiều quá, lâu ngày nó chán. Các nhà sư mà bây giờ ăn những cái thức ăn mà họ điều chế cái kiểu như thức ăn Âu Lạc á, là nó có các chất hóa học để nó giả làm thịt, làm cá vân vân, không thể ăn được. Cứ vậy chứ mà cơm với lại là muối mè, rau dưa, ăn bao nhiêu lâu cũng được, không có biết chán. Còn đôi khi mình nói món này món kia cho các sư được tăng cường, được đổi món vân vân, nó không quá được hai bữa đâu. Cho nên cũng vậy, mình cũng hiểu các bạn như thế thôi. Chúng ta tìm càng nhiều các thứ lạ lùng để thỏa mãn cái thị hiếu về ăn uống, về các cái sự đòi hỏi của bản thân, rồi chúng ta cũng đi đến cái vấn đề gì? Căng thẳng và mệt mỏi. Cho nên cái sự lệ thuộc vào các thiết bị hiện đại, vào nhu cầu hưởng thụ, càng ngày càng làm cho con người ta có một cái quan hệ cộng đồng trở nên lỏng lẻo. Nhất là ai cũng có một cái iPhone, ai cũng có một những cái máy rất là ôm cả cái thế giới trong bàn tay của mình. Nhưng mà ngay các sư á, mà tăng ni sinh đi học á, cũng có những cái iPhone, có những cái từ điển Phật học ở trong đấy để mà tìm hiểu, để mà nghiên cứu. Nhưng mấy người đi tìm cái đấy? Dù là tăng là ni, tại vì tăng ni sinh trẻ mà, còn khối cái họ chưa biết trong thế giới này, họ mò vào đó tìm kiếm, mê say và không còn ham thích sự thiền định. Tức là người ta vốn là cái người đi tu đây, mà người ta mê vào cái thế giới kinh khủng mà ở trong cái điện thoại bây giờ nó cung cấp á, người ta cũng còn cảm thấy nghi ngờ cái đời sống chánh hạnh. Bởi vì cái dục lạc của thế gian nó hấp dẫn như thế. Đức Phật nói, ta có thể nói với các tỳ kheo rằng trên đời này không có gì hấp dẫn người nam bằng âm thanh của người nữ, tiếng nói, tiếng cười, giọng hát, dáng đi của người nữ. Và ngược lại, cũng không có gì hấp dẫn người nữ bằng tất cả những gì sở hữu trong người nam. Mà bây giờ, cái điện thoại đó, nó tự cám dỗ, nó tự đưa kể cả những nhà tu hành đến cái thế giới đó. Cho nên, huống chi là chúng ta, không có ai ngăn cản hết. Mình là được sử dụng, gọi là điện thoại, nhưng điện thoại thông minh mà mình chẳng thông minh tí nào. Mình đã đốt đi tất cả các cái mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc đời, các cái hệ lụy khó tránh, bởi vì càng lúc xe đà vào đó, sống gấp, sống vội, rồi là phá thai. Không có cái mùa hè nào mà sư Hương Nhũ được ở nhà. Các bạn trẻ hết nơi này đến nơi kia, nói đi nói lại, cũng sống gấp, sống vội, sống thử rồi phá thai. Có bao giờ mà cái tỷ lệ phá thai của Việt Nam mà có hạng nhất nhì trên thế giới không? Cho nên cái giá trị tâm linh đã mất hết. Phá thai cũng là giết con, giết người từ trong trứng nước. Các bạn đừng nghĩ rằng có gì đâu, chưa có gì cả. Nhưng theo quan điểm đạo Phật, một khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau và có một cái thức tìm nơi đầu thai là một cơ thể sống, nhưng mình bóp chết là không cho nó chào đời. Và biết chừng nào mới đủ nhân duyên để lại có một cái thức tìm được đúng nơi để đầu thai. Nó phải có đủ nhân duyên, chứ không phải muốn nhảy vào cái thai nào là vô đâu. Cho nên có khi mình làm cho những đứa con của mình trở thành những hương linh vất vưởng trăm năm, ngàn năm. Nó là tội ác. Cho nên đôi khi mình phải nói những chuyện đó cho các bạn trẻ. Các bạn chỉ biết hưởng thụ mà không biết tội lỗi. Không ai chỉ bảo hết. Thật ra nếu được chỉ bảo, được hướng dẫn, được giáo dục, các bạn sống khác ngay. Đó. Cho nên sư chỉ nghĩ với các bạn rằng chúng ta hôm nay về ngồi với nhau, thời gian cũng không có nhiều. Nói nhiều thì cũng ê ẩm cái đầu lắm. Cho nên cứ sống chậm lại và quán cái hơi thở của mình để thấy rằng mình còn được hít vào và thở ra. Bên lề cuộc sống, biết bao nhiêu người đã nằm và không bao giờ còn hơi thở nữa, đã chết. Người chết muốn tu, muốn học, muốn hiểu biết, không có cơ hội đó. Vong hồn, hương linh muốn nghe pháp, muốn học hiểu, vô cùng khó khăn. Không đơn giản. Chúng ta là hạnh phúc nhất, có trí thức, có tài sản, có văn hóa, lại có những cơ hội tiếp cận với những cái gọi là tuệ giác. Tuệ giác là chân lý. Đừng nói là Phật hay Chúa hay thần thánh nào, đã là tuệ giác, nó phải là chân lý mới được gọi là trí tuệ. Cho nên sư muốn nói rằng cái việc khuyến khích người dân hãy sống chậm, chẳng hạn như ở đây nè, Muốn chạy có được đâu, leo dốc phải đi bộ đó, mà đi xuống dốc mà chạy thì có khi té chúa nhội nên phải đi chậm. Đây là họ có dục ý hết, thì họ không san bằng cái núi này để làm nhà mà cứ len lỏi như thế. Đó là những cái trí thông minh, nó bắt nguồn từ những cái nếp sống, là họ làm sao cho cách sống tối ưu. Đó mà sư nói là cách đây từ cái thế kỷ trước, con người ta đã định hướng một cách sống chậm, vì sống nhanh thời gian ngắn lắm, phải nhanh lên đạt nhiều thứ hơn không đem lại hạnh phúc. Họ đã thử nghiệm rồi, và khi trải qua là họ rút kinh nghiệm, họ tìm cách để khắc phục. Còn mình á, ôi khối thiên hạ như thế có sao đâu, khối thiên hạ cũng ăn cũng nhậu sung sướng có sao đâu, và cứ như thế. Chứ còn cái người trí tuệ, họ luôn luôn đi qua một đoạn đường, họ dừng và nhìn lại, cái nhìn lúc nào cũng xa hơn hết. Cho nên cái giá trị hạnh phúc bền vững lúc nào cũng có. Chúng ta muốn cái công ty chúng ta thành công thì chất lượng sản phẩm của chúng ta phải là có giá trị lâu dài. Sư nói chỉ cần ngay sát bên chùa có cái siêu thị Big C, mà sư cũng thích ăn bánh mì lắm. Khi nào không ăn cơm được á, nói các em đi qua mua bánh mì, ngon lắm. Nhưng mà nó chỉ ngon được khoảng một năm mà, bây giờ hết ngon rồi. Đó, nó cũng bằng cái giá đó, mà bây giờ nó rất là kỳ, nó mỏng, nó bằng bột nổi, và ăn vô là mình có cảm giác muốn ho. Thì làm sao gọi là làm cho mình có một cái niềm tin được? Cho nên cái chất lượng nó xuất phát từ trái tim. Còn nếu mình nghĩ tới lợi thì có thể giảm chút xíu, ai biết cái lợi nó sẽ vào túi. Nhưng các bạn ơi, cuộc sống này, giá trị nhân quả, đó là bản chất, đó là chân lý. Nếu nói đến đạo Phật là nói đến nhân quả, mà nói đến chân lý thì phải đến nhân và quả. Giống như Hương Nhũ nói với các anh chị em, ông bà, cha mẹ chúng ta dạy chúng ta tham thì thâm, đó là nhân quả rồi, không thể khác được. Sống tốt với tất cả, yêu thương mọi người, chúng ta đón nhận những điều đó. Nhưng thường là mình chỉ nghĩ tới mình, cái ngã của mình. Mà ai nghĩ nhiều về cái ngã của mình thì người đó đau khổ nhiều, buồn phiền nhiều. Con người mà yêu thương nhiều người thì rất là nhiều người yêu thương. Cái yêu thương đây là mình muốn nói là metta, là tâm từ bi á, chứ không phải là một người có nhiều tình nhân, cái đó không phải. Rồi được nhiều tình nhân yêu lại, cái đó là phản bội, trong nhà Phật là tà dâm, là dối trá. Cái yêu thương đây là mình sẵn sàng giúp đỡ, mình sẵn sàng an ủi, chia sẻ, mặc dù là mình có thể hy sinh một số những cái lợi quyền cá nhân của mình. Không bao giờ mất mát, đâu cũng còn đó, bù đắp và hơn như thế. Vì vậy có cái câu chuyện một cái nhóm khảo cổ mà đi vào trong sa mạc để mà làm cái công tác là khảo cổ. Nhưng mà cái người trưởng nhóm đó, ôi chao ơi, trên cái sa mạc này quá nhiều người chết. Bởi vì không dễ gì tồn tại trong một cái thời tiết khí hậu khắc nghiệt, mà nếu không còn thức ăn nước uống là chết. Nhưng mà niềm đam mê, họ vẫn đi vào cái vùng sa mạc đó. Nhưng mà khi cái người trưởng nhóm thấy quá nhiều xác chết thì bảo anh em chúng ta phải chôn, không thể để họ chết như thế này, mục ruỗng ở trên cát, và chôn xong lấp một nấm mồ rồi đặt lên đó một cái cây khô hoặc là một cái phiến đá. Thì mọi người nói mình đi khảo cổ chứ đi chôn xác người sao, là sếp bây giờ dành quá nhiều thời gian để đi chôn người à, bây giờ giải tán đi về, không thể làm cái chuyện này được. Thì người trưởng nhóm mới nói rằng họ cũng là người anh em, họ cũng làm việc như chúng ta, nhưng không may mắn đã chết. Mình cũng chẳng biết ngày mai mình có toàn vẹn để trở về không, cho nên hãy chôn, hãy giúp. Và cứ như vậy, rồi thì từ từ tiến sâu vào trong sa mạc và bắt đầu tiến hành công việc khảo cổ. Gặp xác người đã tiếp tục chôn, lập mộ, đặt phiến đá. Thì các anh chị em có biết rằng đến khi trở về hoàn tất được một số cái kết quả rồi thì bắt đầu thời tiết nó thay đổi. Ngày thì là nắng, nóng cực kỳ, đêm thì lạnh khắc nghiệt, lương thực thì dần cạn, và do gió bão cho nên là mất phương hướng. Bây giờ không biết đường nào để đi xa. Bây giờ bắt đầu đứng trước cái chết, cũng giống như những người trước đây đã chết. Thì lúc đó một người trong cái nhóm khảo cổ đã nói gì? thưa anh, tức là anh sếp mình, em nghĩ ra rồi, mình men theo những cái phiến đá mà mình chôn người đó, con đường để mình trở về. Ồ đúng rồi, vì những cái phiến đá đó là anh sếp anh nói cái phiến đá phải cao để đánh dấu đây là cái mộ. Thế là cứ theo cái phiến đá mà lần về, cả một đoàn được bình an. Thì trước hết là phỏng vấn, thì người ta chỉ nói rằng tôi nghĩ rằng do tình yêu thương, cái sự thông minh, nhân đạo, từ tâm của sếp mà tất cả chúng tôi được cứu sống. Nếu không cũng lạc đường và chết trong sa mạc. Cũng là một cái câu chuyện về nhân quả. Mình yêu thương bảo vệ mạng sống là mình yêu thương bảo vệ mạng sống chính mình. Tất nhiên không thể nói các anh chị em ăn chay như sư, ăn chay trường, phải không nào? Nhưng nếu được, tức là chúng ta không vay. Không vay đối với mạng sống. Cuộc sống này là mối quan hệ nhân quả. Ngay cả chúng ta sống chậm cũng là một mối quan hệ nhân quả cho chúng ta được một cuộc sống an lành. Mình nói an lành là phải chậm rãi mới an lành. Có ai mà hục tốc, chạy, giận dữ, hào hẹn, mệt mỏi gọi là an lành. Cho nên những giây phút ngồi, tĩnh tọa, hít vào, thở ra, xin các anh chị em sẽ tiếp tục làm khi chúng ta trở về. Chúng ta về nhà không còn bận rộn, những công việc thì một ngày 10, 15 phút thôi. Chúng ta sống với hơi thở của chính mình. Mình nhớ từ cuối năm 80 của thế kỷ trước ở Ý thì nhà báo Petrini đã kêu gọi mọi người hãy sống chậm, hãy giữ cái phong cách ẩm thực, đơn sơ, đừng có chạy theo những cái mốt thời thượng mà làm cho con người bệnh hoạn. Rồi sau đó ra đời phong trào thành phố chậm, sống chậm bắt đầu phát triển rộng rãi trên toàn thế giới. Cho đến bây giờ, các anh chị em biết là thu hút 132 quốc gia đăng ký tập sống chậm. Thế thì hôm nay, công ty của chúng ta bắt đầu tập sống chậm từ cái ngày 25 tháng 12, 2018 ạ. Xin cho một tràng pháo tay ạ. Và nhà báo Bettini nói nhiều khi chúng ta nghĩ là thời gian ngắn ngủi quá, phải nhanh tay vui để đạt được những gì mình muốn. Thời gian ngắn lắm, nhanh lên, nhanh làm lên, hưởng thụ lên, yêu nhiều lên, để rồi không thì chết. Nhưng không phải như vậy. Thời gian ngắn thì phải biết giá trị của cuộc sống là gì, chứ không thì giống như mình nhớ, tức là Đạt Ma thứ 14 của xứ Tây Tạng có nói rằng con người ta làm tìm ra rất nhiều tiền để mà ăn uống hưởng thụ vân vân, nhưng cũng chưa cảm nhận được giá trị cuộc sống thì phải xoay qua lấy tiền đó để mà chữa bệnh, mua thuốc uống. Thì chúng ta đánh mất giá trị cuộc sống rồi, không? Cuộc sống này chúng ta sinh ra không phải là đi chữa bệnh mà phải hiểu được giá trị cuộc sống của chúng ta. Ở Hàn Quốc thì trào lưu sống chậm bắt đầu trở nên phổ biến từ năm 2007, nghĩa là người ta phát động những cặp vợ chồng trẻ dù bận rộn với công việc đến mấy phải có thời gian dành cho nhau. Bây giờ người ta nói rằng thời gian dành cho nhau là hai đứa mình vào trong một cái cà phê, trà, xong rồi gọi ra mỗi người một ly, phải không nào? Anh thì cà phê đá, em thì cà phê sữa, xong rồi sao nữa? Rồi mỗi người một cái iPhone ngồi bấm, bấm miết luôn, rồi sao nữa? Trả lời trong tin nhắn, điện thoại, tất cả mọi thứ trong tin nhắn, rồi trở qua, uống vội, trả tiền, đi về. Bây giờ trong một cái bữa ăn trong gia đình cũng vậy, mình đến nói chuyện, bữa cơm thiên đường ở trong nhà thờ, người ta cũng lên án một bữa ăn, chồng thì cũng bận rộn với cái điện thoại, con cũng điện thoại, còn vợ nấu nướng để đó nhìn hai cha con bấm điện thoại. Cuối cùng bà tức quá, bà cũng làm luôn cái điện thoại. Mà bà thì đâu có làm ăn, bà đâu có đi học. Thế là diện quần áo, rồi bắt đầu là gì đó, tự chụp ảnh, rồi tự này tự kia, rồi cùng săn ra đủ thứ mọi. Trong gia đình rạn nứt cái mối quan hệ tình thương, sự hiểu biết để chia sẻ cho nhau. Cuối cùng mình chỉ sống cho cái Facebook. Tại vì cái Facebook nó câu like, nhiều người hâm mộ mình, mặc dù cái đó quá ảo và quá láo, phải không nào? Đó, dư sức người ta có thể làm cái chuyện đó một cách dễ dàng, nhưng mà ai cũng thích. Tại vì ở nhà mình chỉ là một cái mụ vợ đã là lỗi thời, nhưng mà ở trên Facebook thì khối người khen em đẹp, Cho nên người ta, vì vậy mà các bạn trẻ nói, xưa ơi, con không biết tại sao lúc này mẹ con cũng mê Facebook lắm. Đó, thế là chúng ta cũng sẽ thấy mình đang là gì? Đang lao vào trong cái sự mê hoặc của hiện đại vật chất, mà một trong những cái sự rất nguy hiểm đó là Facebook. Bây giờ các hiệp hội sống chậm hình thành để mà bức mình ra khỏi cái sự mê hoặc của hiện đại vật chất. Nhưng mình về đây là mình thấy cây cối, mặc dù ở trong những cái điều kiện quá sức tuyệt vời, nhưng mình nhìn cây cối đi, rừng núi đi, sương mù nghe gió thổi đi, mình sẽ thấy có một cái gì đó rất nhẹ nhàng, đáng sống trong cái cuộc đời này. Còn cứ là thành phố điên cuồng, nhạc nhiếc, màu xanh đỏ, rượu chè, nó chỉ làm cho con người ta càng lúc càng thêm mệt mỏi và càng phải say mê đi kiếm tiền. Không có gì khác hơn những điều đó. Cho nên, sống chậm không chỉ giúp cho con người biết yêu thương nhiều hơn, mà giúp cho cuộc sống của chúng ta càng trở nên ý nghĩa. Gần đây, ngay sau khi ca sĩ Lê Thiện Hiếu, 21 tuổi, anh phát sóng một cái bài hát là gây sốt liền. Bài gì ạ? Ông bảo tôi. À đúng rồi. Thì tất nhiên mọi người là cuồng nhiệt nhảy vô, mà sư thì không có thời giờ mà vào Facebook thiệt. Nhưng các bạn trẻ bảo, sư phụ ơi, giờ phải hát cái bài ông bà đi. Tại vì mỗi lần mình giảng cho giới trẻ đó, nhiều khi các bạn ngủ hay là mệt mỏi không muốn nghe, cho nên mình cũng phải diễn trò, mình phải hát, mình phải làm kịch đóng này đóng kia, mục đích là phải nghe. Tháng nào chùa mình phát quà 500-700 người mù đây. Mẹ Thúy Anh cũng lên chùa ủng hộ người mù chùa mình hoài. Mà giờ lên bắt ngồi nghe hoài thì là nó cũng rất là mệt. Cho nên cũng phải làm cái này, cái kia, cái nọ, phải không nào, để nghe pháp. Đó, thì đó, các bạn bảo, sư phụ vô coi coi kìa, hát ông bà tôi hay lắm. Hỏi sao hay, lại nghe ông bà tôi mà hay. Hóa ra, họ bảo rằng, cái thời xa xưa đó, chưa có tivi, chưa có xe hơi, ông bà đi với nhau trên cái xe đạp, bà ngồi trên cái ba gác, xe đạp tróc sơn đi vòng vòng thành phố, đó không nào. Rồi ông tặng bà đóa hoa, món quà đầu tiên, đó, những dòng thư tay viết vội, ngây ngô, vân vân, chạm tay một cái nhớ suốt đời. Sao mà đẹp thế? Còn bây giờ thì sao? À, xe máy, ô tô, Facebook, Zalo, nhưng mà gì? Tình yêu mệt quá đi thôi. Tại vì nhắn qua mấy dòng Zalo là bắt đầu có tình yêu rồi. Tình yêu mà gọi là tình yêu chớp nhoáng mà. Xong rồi nhất là giới trẻ nữa, Zalo mấy câu là hẹn. Mà cái đó nó đâu có cái gì đâu. Nó chỉ là sự thỏa mãn, cắt căn. Đó. Cái rất là, cái nhìn của nhà Phật đó, gọi là nó rất là tệ hại, nó rất là hạ liệt, thỏa mãn cắt căn thôi. Cho nên là tình yêu chóng vánh, rồi say goodbye rất là nhanh. Vì vậy mà cái bài ông bà tôi đó làm cho người ta hâm mộ. Bởi vì giờ làm sao tìm được cái tình yêu êm mát như đồng lúa xanh như vậy. Mà nói thì nghe như thế. Chứ bây giờ ai bỏ Zalo, ai mà từ Facebook bây giờ. Cho nên cũng phải sống chậm. Từ trưa tới giờ chúng ta ngồi thiền là không xài điện thoại. Nghe pháp là cũng không sử dụng điện thoại. Chứ nghe cái tâm hồn mình như thế nào, nghe trạng thái con người mình như thế nào. Rõ ràng là mình có một chút gọi là gì? Freedom, phải không nào? Có tự do đó chứ. Chúng ta rất thoải mái để chúng ta được cho cái thức ăn ở đời sống tinh thần. Mà vốn mình nhồi nhét nó một cái món thức ăn rất là lộn xộn đó, và làm cho cái đầu óc mình mệt mỏi. Và vì vậy không thể nào có trí tuệ, sự thông minh, an lạc, điềm tĩnh trong đời sống. Bây giờ con người ta tại sao có đầy đủ nhưng mà rất là nóng nảy, mệt nhọc, dễ gây gỗ? Là bởi vì như vậy nè. Là bởi vì thức ăn cho cái tinh thần của mình nó phức hợp, ăn cũng phức tạp, uống cũng nhiều thứ và nghe cũng rất nhiều thứ. Không có cái gì mà ở trong mạng mà Facebook nó không cung cấp. Cho nên cái đầu nó nạp đủ thứ hết. Cho nên những em sinh viên, bạn trẻ mà chơi cái đó nhiều, mặt nó cứ ngây ngô ra, nó cứ ngờ nghệt ra, nó không biết gì nữa hết. Và có những trường hợp là đột quỵ luôn sau một cái thời gian dài mà chơi. Thì chúng ta là những người trí thức, chúng ta không làm như vậy. Nhưng xét lại, ai cũng ăn cắp giờ của công ty để chơi cái đấy hết. Không ai mà không có. Tại vì cái lần mình nói chuyện với một cái nhà máy á, cái giám đốc ấy, xưa ấy lúc này nhân viên của em á, làm việc chăm chỉ lắm, nhưng mà hầu như đều làm việc ở trên Facebook cả. Đó. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng chúng ta bị hấp dẫn, bị lôi cuốn mà mình không biết rằng mình đang bị. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đôi khi phải tạm xa Facebook, Zalo dù một thời gian ngắn. Mình phải tự đặt ra tiêu chí cho mình. 15 phút trong một ngày tôi ngồi, tôi hít vào, tôi thở ra, tôi chiêm nghiệm giá trị cuộc sống. Và nếu chúng ta thích, chúng ta sẽ tập nghe những bài pháp ngắn. Trên mạng là đầy và rất là nhiều quý thầy, quý sư và cả những nhà diễn giả Phật giáo hay là các tôn giáo. Chúng ta thử xem coi những điều gì đánh thức cái giá trị hạt giống tâm linh trong cái đời sống tinh thần của chúng ta. Vì vậy, nhiều người nói ngày của mẹ viết rất hay về tình cảm của mẹ, đăng lên Facebook để cho người ta câu like, trong khi mẹ ở nhà mình chả hỏi thăm câu nào hết, chả biết bố làm gì, chả biết mẹ làm gì, nhưng viết những bài văn dài đăng lên, hoặc là chụp những tấm hình làm như là mình yêu mẹ nhất đời. Là cuộc sống nó làm cho mình sống giả, sống ảo, và do vậy như làm sao có giá trị hạnh phúc thật sự. Cho nên sư nói rằng đừng có để cuối cùng đời sống của mình là mỗi người ôm một chiếc điện thoại. Cuối cùng cuộc sống của chúng ta là đừng làm thành anh hùng bàn phím vào ông nào, mà chúng ta phải có cái giá trị chia sẻ yêu thương thật sự. Mà cái điều đó chỉ có giữa con người và con người với nhau. Chúng ta sẽ có những thời gian ở đây, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau thật sự. Bạn học được gì trong cái thời thiền tập chiều nay, bài pháp chiều nay, những lời chia sẻ chân thành hôm nay? Chúng ta phải thật sự tìm đến những cái giá trị gọi là tinh thần trong đời sống của chúng ta. Một điều nữa, Hương Nhũ cũng muốn chia sẻ cùng với các vị. Người ta hay nói niềm hạnh phúc, nhưng xưa là hạnh phúc bên kia núi, tức là những cái nhà thánh nhân, những cái người biết tu tập, những người biết quay về đời sống nội tâm, họ trở về những cái vùng núi cao, sạch, và ở đó cảm thấy có một năng lượng rất lớn. Xưa là hạnh phúc bên kia núi, là có bên đồi ngang ngát xanh. Ngày nay chưa sống, mơ ngày tới, thực tại vùi quên rất đoạn đành. Bây giờ đó, chưa sống đã nghĩ đến ngày mai. Tiền hôm nay đã nghĩ đến ngày mai làm sao có nhiều hơn. Tình yêu này chưa đâu vào đâu đã nghĩ đến tìm một tình yêu mới. Cho nên là thực tại vùi quên rất đoạn đành. Đức Phật dạy, con người ta có hạnh phúc là không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Sư nói các anh chị em ngồi ở đây, Thúy Anh nói với sư có những người chưa từng nghe pháp gì đâu sư ạ. Nhưng mà sư thấy các vị ngồi chăm chú lắng nghe và không có rờ tay gì đến cái điện thoại hết là tuyệt vời lắm rồi. Thì chúng ta đang với thực tại nè. Mặc dù cái thực tại ngắn ngủi một giờ đồng hồ này chỉ gọi là gì? Gọi là một cái duyên nho nhỏ an lành bên nhau, chưa có gì hết. Nhưng mà chúng ta có thể tạm thời gác qua những thói quen mà chúng ta tưởng chừng như không bao giờ rời được. Không cần phải nói núi xanh hay là đồng cỏ, mà chúng ta nói ngay bây giờ, các vị ngồi lắng nghe, chú tâm tỉnh giác, thì như vậy các vị đang thiền. Chứ không phải lúc nãy thiền, bây giờ hết thiền. Và chúng ta đang ngồi, chúng ta nghe. Và ít nhất nãy giờ Hương Nhũ nói một vài câu chuyện thôi, chúng ta nắm chọn những cái điều đó với tất cả một cái tấm lòng của những người bạn ngồi bên nhau. Chúng ta đang thiền đó, hiểu cuộc sống, nắm chọn cái giây phút hạnh phúc bên nhau. Các anh chị em có đồng ý không ạ? Vậy thì nãy giờ thì sư nói sống chậm. Thế là Thúy Anh nói, sư nói sống chậm, rồi mọi người sẽ nói sống chậm để làm cái gì? Tìm về cái gì? Cứ chậm chậm như ông già đi hết nổi hả? Không phải. Bởi vì đó, trong cuộc sống của chúng ta, từng gặp rất nhiều người có sự nghiệp tốt, cuộc sống sung túc, nhưng cái niềm vui hạnh phúc của người đó rất là chóng vánh. Người đó không có vui vẻ, người đó dễ nóng giận, nhàm chán, đôi khi bế tắc. Sư cũng tiếp xúc rất nhiều. Cũng có những người nghèo, cũng bế tắc, cũng nhàm chán. chứ không phải nói giàu bế tắc còn nghèo hạnh phúc. Cũng phải như vậy. Nhưng ý muốn nói rằng không phải cái điều kiện sống vật chất này để nói người đó hạnh phúc hay là khổ đau. Các anh chị em đồng ý vậy không? Mình nhìn chung quanh mình đi, có nhiều người là đời sống số 1 luôn, nhưng lúc nào mà điện mình nghe cái thấy cái số điện thoại xuất hiện là nó sắp sửa rên rồi, nó sắp sửa rên rỉ rồi. Đó, nó than rồi, nhất là sư nữa đó. Mỗi lần mình á thì nhiều khi á công việc nhiều mà nghe điện thoại nó rất là hạn chế. Nhưng mà đôi khi có những người họ điện đến để mời đi giảng vân vân, hay là sinh viên có những vấn đề bế tắc thì mình phải nghe. Đó, thì rồi bấm điện thoại, đôi khi nghe những cái chuyện khổ triền miên từ cái này sang cái khác. Mà những con người đó không hề có đời sống khó khăn về mặt vật chất. Vì vậy, mình mới hiểu rằng người ta đã mất đi một cái nội tâm trong sáng. Ý của sư muốn nói rằng ai có nội tâm càng trong sáng bao nhiêu, người đó hạnh phúc bấy nhiêu. Không phải có tình yêu đẹp là hạnh phúc. Không phải tôi muốn mua cái nhà tôi mua được là hạnh phúc. Tôi đạt được doanh số là hạnh phúc. Nó chỉ tạm thời thôi. Tôi nói người có hạnh phúc là người có nội tâm trong sáng. Trong nhà Phật gọi là Phật tánh. Chúng ta nói dễ hiểu hơn là chân tâm, là cái tánh thiện. Cái đó ai có tánh thiện nhiều là người đó có hạnh phúc. Mặc dù mình đang thiếu nợ mớ đây, ông nào cũng có những chuyện khó khăn đây, nhưng mà cái tâm hồn nó lương thiện lắm thì người đó hạnh phúc lắm. Và chính cái người đó đấy rất là nhiều người cần đến, tại người đó vô tư. Cho nên bây giờ tôi đang có cái khó khăn muốn hỏi em trả lời giúp cho anh cái đấy, là em đang có cái rắc rối này, chị giúp em. Thì cái người mà được người ta tìm đến là cái người có cái nội tâm trong sáng. Nhà Phật gọi là chân tâm Phật tánh. Nói theo cái ngôn ngữ người Việt Nam chúng ta rất bình thường là người rất lương thiện, hiền lương. Chính những cái người đó thì lại có một cái năng lượng làm người ta tin tưởng, người ta cảm thấy an lạc và sống chậm để tìm về cái đó, thưa các vị. Ai cũng có. Bởi vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Thành Phật là sao? Là mình trở về cái chân tâm đó là thành Phật. Chứ không phải là mình ngồi lên tòa sen, hào quang tú hết chung quanh là Phật. Mà tâm mình trong sáng, thuần thiện, không một cái chút bợn nhơ là mình thành Phật. Gọi là tánh Phật trong veo, dường tuyết nguyệt. Lòng phàm lợt lạt tợ mây choang. Mình là lòng phàm nè, khi lợt khi lạt, mây mà lúc ẩn lúc hiện. Mình kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh niết bàn. Ai cũng có cái tâm niết bàn, ai cũng có vườn xuân hết. Nhưng mà mình bị bụi trần, bị tham sân si nó che lấp. Cho nên sư nói một cái điều rất chân thành, ở đây anh chị em nào có nhiều nỗi khổ niềm đau là cái bản tâm trong sáng bị bụi che nhiều nên khổ đau nhiều. Cũng có nhiều người cũng đang nhiều khó khăn, mẹ thì ốm này, tiền làm bao nhiêu thì vợ lấy hết này, con thì cũng hành hạ vân vân, gọi là quả báo. Cái đấy không phải tại mình, mình gieo cái nhân đó kiếp nào bây giờ phải trả. Nhưng cái lòng vẫn rất thuần thiện, rất có một cái niềm tin trong cái điều thiện trong cuộc sống, vẫn có hạnh phúc. Có người thấy cái gì cũng ok hết, vợ đẹp, con xinh, đi nước ngoài này kia cái nọ, nhưng mà trong lòng nó ngổn ngang trăm mối. Vì sao? Bụi trần che lấp. Chúng ta sống chậm để trở về chân tâm. Nói thật với các vị, các nhà sư mà tu đàng hoàng tự thế hầu như lúc nào cũng an lạc, bởi có cái gì để mà suy nghĩ, để mà mất ngủ mất ăn, phải không nào? Bản thân chúng ta sống lương thiện cũng không có gì để gọi là mất ăn mất ngủ. Nhiều khi nói vì con, nhiều khi mình nói vì gia đình mất ăn mất ngủ. Những cái người lương thiện có chuyện gì chuyện chứ họ vẫn ngủ được à? Tại vì vốn là lương thiện. Sư nói một điều rất đơn giản cho mình nói, sau này ốm thế, ôi vợ ốm con đau này kia, nhưng cái ốm mà mặt mày hốc hác tiều tụy như vậy nó cũng còn nhiều vấn đề đưa đến cho cái sự hốc hác tiểu tụy đó. Bởi vì chúng ta đã bị cái bụi của trần gian này nè, nó che lấp, nó làm cho mình phải bị giằng giật giữa cái thiện ác, giữa cái xấu tốt, và làm cho con người tiều tụy và khổ đau. Chứ thật ra cái thiếu một chút, cái đời sống vật chất kém một chút chưa phải là cái chuyện khổ đau đâu. Sư nói như vậy các anh chị em có đồng ý không ạ? Đó, xin cảm ơn. Như vậy, sống chậm để trở về chân tâm, thiền tập để trở về chân tâm, cũng cần phải hít hơi nén dưới bụng, trên bụng dưới gì hết, bình thường. Hít vào, thở ra. Sư gặp với nhà sư Thái Lan á, họ thiền đơn giản lắm, anh Khanh biết không? Buddha, Buddha là Phật á, họ lại Buddha, 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 cứ vậy thôi. Hít vô là bút, thở ra thô, mà Buddha là Đức Phật. Cũng như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Làm gì bộ điên á, có ra đồng bạc nó không mà làm. Ồ, nó sạch đó, nó sạch bụi trần, nó sạch tham, sân si, nó làm mình hạnh phúc. Các vị cứ nghĩ phải đi chạy ra tiền, chiều nó còn đống tiền hạnh phúc, nhưng cái đống tiền nó khối chuyện để nó đi ra. Mà phải toan tính nhá, nát óc nát tâm, nó khổ sở. Đó, cho nên hãy tập thở. Buddha, Buddha, nó giống như mấy ông sư Thái Lan, phải không nào? Nam Mô A Di Đà Phật, hay không hít vào thở ra, hít vào thở ra. Nó làm cho tâm mình nó sạch đi. Bởi vì đó, cặp bã cuộc đời nó dính mắc từ hồi nào á, nhiều lắm, mình không có biết được. Cho nên mình cần phải hiểu về tâm ta. Mình mà không hiểu về tâm ta á, các vị chỉ hạnh phúc khi được là thăng tiến, là sức khỏe, tuổi trẻ, tình yêu. Nhưng cuộc sống vốn vô thường, bệnh tật, tuổi già, mất mát, phản bội, mất mát tiền của, mất mát quyền lực, vân vân, khổ đau gần như chỉ muốn tìm đến cái chết. Cho nên phải chuẩn bị tinh thần. Đời sống này là vô thường. Tu tập thiền Vipassana để làm chi anh Khanh? Hồi đó mình ngồi thiền rồi mình tập mà, xong ra thầy bảo có hạnh phúc không? Không. Nó không, mệt chết, đau người, không nhúc nhích được, mũi cắn không có dám rờ tay lên. Mà mình là nhà sư, ngồi trước, dưới là các hàng cư sĩ họ ngó lên, lại càng đau khổ, phải không nào? Đó, mình phải ngồi, chứ mình nhúc nhích người ta cười mình, mà đau khổ cùng cực. Bảo không, I get suffering, khổ không à, chả có gì sung sướng hết. Công cười ha hả, ông ấy đúng rồi. Mình ngồi để theo dõi sự khổ đau, sự biến động của thân mình, rồi cuối cùng có đau nữa không? Hết. Có khổ nữa không? Không. Để thấy vô thường. Mình tu tập để thấy sự vô thường, chứ tu để tìm hạnh phúc cũng tìm ra đâu, đâu mà có hạnh phúc hết. Thưa các vị, không có đi đến đâu để tìm ra hạnh phúc, hiểu được tâm mình, thì mình mới có thể là quản trị đời sống. Đó, Thúy Anh đòi quản trị đời sống đi. Hiểu được tâm mình, chứ không phải là đi đến đó hạnh phúc, đi đến kia khổ đau. Không phải đâu. Tất cả là sự hiểu biết, thái độ sống của chúng ta. Cho nên trở về chân tâm, Phật tánh, điều đó nghe nó rất đơn giản, nhưng chúng ta phải tự sống với nội tâm của chính mình, với hơi thở, với hiện tại, thực tại của cuộc sống. Sư Hương Nhũ nói như vậy có hiểu được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Và cuối cùng, hãy quên cái ta đi và sống vì mọi người. Như lúc đầu Hương Nhũ nói, nhiều người cũng bất đắc dĩ đi đến đây, nhưng mình quên cái ta vì mọi người mình đến. Rồi trong cái chung, cái tập thể đó, mình học được rất là nhiều thứ. Khi trở thành một phần của một nhóm, của một tập thể, mình phải đặt cái nhu cầu của mình nó dưới cái lợi ích của tập thể, rồi mới có thể làm việc bằng trái tim, còn không chỉ là khẩu hiệu, chứ không có thể nào biến thành hiện thực được. Mà khó lắm, làm sao mà gọi là để sống bằng trái tim đây? Như trước hết là có lợi hãy làm, còn ngoài ra thì thôi, cái câu khẩu hiệu thì đâu cũng phải có. Nhưng thật ra nếu chúng ta thật sự sống bằng trái tim, chúng ta rất có hạnh phúc các vị. Nếu như Thúy Anh biết ha, sư đi Ấn Độ về, xong sư ra Đà Nẵng, sư lên Gia Lai, cảm quá chị anh ơi. Thời tiết thay đổi liên tục, thân thể của mình thì nó cũng không thể nào ra khỏi được cái quy luật vô thường. Đó. Ngũ ấm xí thẳng khổ bệnh. Nhưng mà chương trình của Thúy Anh nghe dễ thương quá. Mình sẽ đến là mình vì các bạn. Và mình được cái gì? Các bạn nãy giờ nghe mình mà đôi mắt của các bạn tràn ngập sự hoan hỷ và yêu thương. Mình được quá nhiều. Có phải như vậy không ạ? Cho nên xin cảm ơn các bạn. Và mình nhớ đến một doanh nhân đã chia sẻ như sau. Đó là ông Kazuo Inamori. Ông là tập đoàn Kesura của cái cố đô Kyoto. Trong cái giờ nghỉ thì cái ông Inamori này thường suy nghĩ nhiều về phương thức quản lý doanh nghiệp. Mà quản lý doanh nghiệp, thay vì làm cho tất cả cổ đông, ông chủ doanh nghiệp dành thời gian để làm cho nhân viên hạnh phúc. Ông cảm thấy như thế. Đó là sống vì mọi người. Nhưng thường là người ta nghĩ đến các cổ đông, nghĩ đến như gì đó thì các nhà làm kinh tế thì biết. Nhưng mà sư chỉ thích cái ông này là vì ông nghĩ đến mọi người, đến các làm sao cho nhân viên được hạnh phúc. Mà nhân viên được hạnh phúc không phải là phát tiền lương nhiều. Nhân viên hạnh phúc là nhân viên biết sống, biết sử dụng quỹ thời gian, biết sống như thế nào, gọi là có tình yêu thương, có trí tuệ. Nhân viên có hạnh phúc không thể nào suốt ngày ôm Facebook để gọi là nhân viên có hạnh phúc. Mà sếp ơi, em với vợ em rất ok. Sếp ơi, con em rất ngoan. Sếp ơi, chúng em muốn đăng ký một khóa tu thiền, vân vân. Tức là chúng ta phải có hướng dẫn cho những người chung quanh chúng ta một cách sống có hạnh phúc. Thì ông Inamori, ông đã áp dụng cái triết lý này cho tất cả những người mà ở trong cái hãng điện tử của ông á. Và cuối cùng ông thành công. Đó, ông thành công. Bây giờ mình thấy rằng người ta sử dụng thời gian, nhất là người giàu có đó, người ta ở trong những cái biệt thự sang trọng, săn bắn, đánh golf, hay có những người mua cả một cái đảo sở hữu để mà thể hiện sự giàu sang và hưởng thụ của mình. Nhưng cũng có những người đem cái tấm lòng chia sẻ, đem tình yêu thương, gọi là từ thiện, gọi là niềm vui của mình. Cái chuyện đó là nổi tiếng nhất là ông Bill Gates. Đúng chưa? Ai cũng biết hết. Ông dành một cái phần lớn quỹ tài sản của ông để mà ông làm những công việc mà đi đến những cái nơi mà gọi là gì? Những người con gái làm điếm đó. Rồi ông cứu họ ra. Rồi ông tạo cho họ những nghề nghiệp, làm những công việc như vậy. Hãy đến những vùng xa xôi, lập trường học, đến những nơi không có nước, đào hàng ngàn cái giếng, vân vân. Những số tiền đó, cùng với cái ông giám đốc của Facebook đó, ông chủ tập đoàn đó, họ cũng là cùng với nhau, lấy cái niềm vui trong cuộc đời là chia sẻ. Sư thấy rằng, sư nhớ có một cái câu chuyện là kim cương á, cái tác phẩm nó nói về cái sự rắn chắc như kim cương của một nhà sư mà làm kinh tế. Đúng chưa nào? Trước khi đó, năng đoạn kim cương. Khi tôi bố thí nhiều nhất là khi đó tôi giàu nhất, tôi lợi nhuận nhiều nhất. Đó là cái nguyên tắc sống cho đi, sống vì mọi người. Cũng như lúc nãy mình kể câu chuyện đi trên sa mạc mà cả đoàn được sống là bởi vì cái người trưởng nhóm không nỡ nhìn xác những người đồng nghiệp trước đây chết mà không có người chôn cất. Tức là xuất phát từ tình thương. Chúng ta sống mà có một chút tình thương á, cuộc đời mình ý nghĩa lắm. Nếu về nhắm mắt ngủ không còn quan tâm tới ai thì quá sức ích kỷ. Nhưng mình còn nhìn một chút, coi vợ làm gì, con học hành ra sao, một sự quan tâm đến cha mẹ và những người chung quanh, và nhiều hơn nữa là những con người bất hạnh, chúng ta sẽ thấy giá trị cuộc sống còn nâng lên rất nhiều. Chúng ta không chỉ đơn thuần nghĩ đến cái tôi, mà nó đã trở thành là gì? Nó đã trở thành một cái cách sống của giới trẻ bây giờ, là hững hờ, thậm chí hững hờ với cái ác, hững hờ với những người nghèo, hững hờ với những hoàn cảnh chung quanh, chỉ biết cái niềm vui, cái thỏa mãn lợi ích của riêng mình. Cho nên ông Inamori, ông nói đến cái sự nhắc nhở thành lũy bền vững của doanh nghiệp, đó là chính sách phúc lợi với nhân viên và quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên. Ông nói, nếu bạn muốn có trứng, hãy chăm sóc tốt những con gà mái. Nếu bạn bỏ đói nó không đủ sức và dinh dưỡng để đẻ trứng hoặc đẻ ra những quả trứng có chất lượng tồi. Tức là phải chăm sóc con người mà từ cái tinh thần chứ không chỉ là phát đồng lương. chính quan điểm mang tính nhân văn này đã mang đến sự thành công cho ông ta. Thì nói về doanh nghiệp, mình là nhà tu hành, mình cũng không dám nói doanh nghiệp nào tốt xấu. Vì có biết cái công ty Địa ốc Kim Oanh á, cứ năm nào đầu năm cũng mời sư đến 1,000 công nhân viên, tất cả đều được đãi ăn chay. Nếu 1,000 người đó mà ăn mặn, ăn thịt á, thì cũng phải là hàng trăm con gà hay là mấy con heo và bò, nhưng mà ăn chay tất cả rồi nghe pháp. Rồi phát lộc thì là một cái lộc của công ty Kim Oanh đó, và một cái lộc của sư, mà lúc nào cũng phải dành cho cái lộc của sư, phải không nào? Họ tin rằng cái lộc đó từ cái tấm lòng của nhà Phật đem cho họ một năm mới bình yên và hạnh phúc. Sư nghĩ rằng đó là một cái cách quan tâm đến đời sống của nhân viên. Rồi ai mà chưa quy y á, là cái cô Kim Anh cô đem về chùa hết, cô cho áo tràng, cô may quần áo đồng phục của Phật tử, cô bắt các vị đó phải mặc, rồi quy y, nghe giới, nghe pháp, vân vân. Mỗi lần có khóa tu, cô tạo điều kiện cho nhân viên về tham dự. Mình cũng không nói là tốt hay xấu về cái cách làm ăn của họ như thế nào, sư không tìm hiểu sâu. Nhưng sư thấy tạo duyên cho công nhân viên tiếp cận với Phật Pháp. Mà Phật Pháp các vị nãy giờ sư nói chuyện đâu có cái gì mà xa rời cuộc đời đâu. Đâu có mênh mông sương khói đâu. Nhân quả, tình yêu thương và trí tuệ. Cho nên sư cũng có nói với Thúy Anh, nếu ở đây các anh chị em công ty này mà có nhu cầu nghe những cái bài pháp ngắn mà không cần phải lệ thuộc vào mạng cái này kia, sư sẵn sàng tặng cho các anh chị em một cái máy như vậy, mấy trăm bài pháp, hết chủ đề này đến chủ đề kia. Đôi khi mình có những cái mệt mỏi vướng mắc, mình nghe vô mình cảm thấy rất nhẹ nhàng, chứ không phải không. Như vậy là ở đây các anh chị em dễ thương quá rồi Khanh ạ. Dễ thương quá rồi đó. Ngồi nghe rất chăm chú. Và nếu thật sự mình cảm thấy có những vấn đề mình tưởng rằng cái trí khôn của thế gian giải quyết được, nhưng hoàn toàn bế tắc. Bởi vì sao? Họa phúc trong cuộc đời này không phải là mình có thể. Mình có thể biết họa từ đâu, phúc từ đâu, nếu mình không hiểu chính mình. Ở đây cứ nghe họa xui là bắt đầu cúng kiến, không nào, rồi là có những người chịu bùa ngãi đó, họ làm sao để mà họ thoát được cái họa đó là họ làm, ai xúi sao là nghe vậy. Nhưng thật ra họa phúc trong cuộc đời ở chính chúng ta, vận mệnh thay đổi từ tâm. Có nhiều người đến đâu, sư ơi sư coi cho con khỏe, đưa tay ra, con khổ quá, thầy ơi nghe nói thầy giảng pháp hay lắm, coi con một khỏe. Sao thế? Con khổ lắm, vợ con thế này, con thế kia, gia đình thế nọ. Sư nói bây giờ chú sống tốt đi, không sát sinh hại vật, cái thứ nhất không giết, thứ hai đừng có trộm cắp, đừng có gian tham, nhìn cái mặt chú là có thằng thứ ba không tà dâm, chán vợ rồi lại kè cặt tùm lum tùm la hết, đó là không tà dâm. Thứ tư dối trá lừa gạt, thứ năm không có sụ chè cờ bạc. Chú làm 5 điều đó, giữ trong 3 tháng thôi, cuộc sống của chú thay đổi. Chú không thay đổi, sư bắt đền cho. Mà chú giữ được 6 tháng, 1 năm, nhiều hơn nữa, đời sống thay đổi từng ngày. Không sát sinh hại vật, là chúng ta đừng có giết. Tất nhiên, không phải trường chay thì muốn quá thì đi mua về ăn thôi, đừng cắt cổ mổ bụng trong nhà mình. Mình cho con mà nó nhìn thấy cảnh mình giết, mai mốt nó cũng giết. Gieo một cái nhân ác ở trong lòng nó. Thấy máu phải biết sợ. Mình máu chảy mình la làng, mình cắt cổ con gà ăn như thế, dễ sợ quá, ác quá. Cho nên không giết ở trong nhà. Nhất là các anh có vợ đang mang thai, đúng nào, vợ còn trẻ, con còn bé, mà cho đến già cũng thế thôi. Không sát sinh hại vật. Mà vật mình không giết vì mình sợ tổn thương nó, mình thương nó, nhưng tại sao làm tổn thương vợ mình? Nói những cái lời không thể chịu được, mà người Bắc mình nói cay chua lắm, nói muốn chết luôn vậy á. Đó, không dùng dao mà lời nói còn hơn dao. Đó, cho nên đó cũng là sát sinh hại vật. Cho nên nếu mà muốn có phúc á, là cũng phải sửa lời nói. Chứ nói con này đâu có giết con gì nữa thầy, con tu lắm. Thế mà nói một câu vợ mất ngủ mấy ngày, còn quá cha giết gà. Cho nên các vị cũng phải xem, không giết là không làm tổn thương, mà tại sao mình có thể làm tổn thương người thân của mình. Tại vì sao các vị biết không? Mình nói vợ mấy thì nói nó đâu có bỏ mình được, vợ con mà. Cho nên chính vì vậy mà bao nhiêu tức giận, sự sân si, sự mà gọi là thô bỉ nhất là dồn lên cho vợ. Hoặc ngược lại, vợ chửi chồng. Đó là mình tạo ra một cái nghiệp rất ác, là mình làm tổn thương. Mà mình làm tổn thương được người này thì sẽ có người khác làm tổn thương mình. Có người đến công ty làm việc ai cũng yêu quý, có người mới vô chưa có làm ngày nào đã có người nhìn mặt thấy ghét quá à, tống qua phòng khác đi, không ưa. Mà trong chưa làm gì hết. Tại sao vậy? Vì mình đã gieo những cái nhân không lành trong cuộc sống của mình bằng cái miệng. Mà các vị thấy không? Giết gà, giết heo là thấy sát sinh, đánh người là thấy tội, nhưng cái miệng nói là gió bay đâu có ai thấy. Nhưng mà tội lỗi vô cùng. Dưới địa ngục á, Mục Kiền Liên là có thần thông, thấy người nữ ở dưới đó nhiều lắm. Phần lớn là vì cái miệng mà ở dưới đấy. Cho nên á, là phải tu cái miệng. Tại vì nó là làm cho người ta đau khổ cũng từ cái miệng, mà làm cho người ta an vui cũng từ cái miệng. Nhưng không có dùng những lời lẽ gì điêu hoa xảo trá. Lời lẽ mà để làm cho người ta phải tin mình, phải yêu quý mình, phải này phải kia mà giả dối là cũng không bao giờ sử dụng. Tức là lời nói không thật, cứ đơn giản thôi. Nhưng mà lời nói thì không mất tiền mua rồi đó. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, thì cái đó nghĩa là mình nói chân thật và nói nhẹ nhàng, góp ý làm sao mà người ta tiếp thu được. Cho nên không sát sinh hại vật, giữ được rồi đó, vì từ đây không giết nữa. Nhưng làm tổn thương người có nghĩa là vẫn hại vật. Không gian tham trộm cắp là chúng ta không ăn cắp. Nhưng nếu sử dụng giờ giấc của gì? Của công ty để làm những cái việc riêng cũng là ăn cắp. Ăn cắp một cách vi tế hay là mình phản bội cũng là ăn cắp tình yêu. Chúng phải ăn cắp tiền, mở tủ lấy hay rớt tiền, lượm của rơi bỏ vào túi mới là ăn cắp. Mà phản bội là một sự ăn cắp kinh khủng nhất. Mà những cái điều đó đều có quả báo. Cuộc đời ai mà đau khổ nhiều, bầm dập nhiều với những cái chuyện này nè, thì phải biết cái nhân của mình á, trong những kiếp sống trước mình cũng gieo tạo nhiều thứ lắm. Đó, cho nên phải tu. Gia đình đau khổ phải tu, làm ăn thất bại phải tu. Nhiều chuyện gọi là đau khổ nói lên nói xuống, buồn phiền phải tu. Con cái bất hiếu phải tu, vợ dữ quá phải tu. Cái gì cũng tu hết, chứ không nên bày mưu ma trước quỷ để mà đối trọng với nhau, mà cứ lấy cái tu làm gốc. Nói này không biết các vị có bảo sư nói chuyện này lạc hậu quá không, chứ nó là gốc. Tại vì là tất cả vận mệnh nó thay đổi từ tâm mình. Tâm mình nói cái tâm sao? Tâm con lành lắm này, không được. Nó phải thể hiện bằng lời nói, ý nghĩ, việc làm. Mà lời nói ác sao gọi là tâm tu? Việc làm phi pháp làm sao gọi là tu? Và tâm lúc nào cũng nghĩ xấu cho người làm sao gọi là tu? Cho nên cái sống chậm là thận trọng trước khi nói, thận trọng trước khi làm, thận trọng khi suy nghĩ, khi đọc, khi viết. Nó đều tạo ra một cái phước hoặc một cái quả báo trong tay mình. Đó, bây giờ chúng ta ngồi đây yên lặng nghe pháp đang có một cái quả rất tốt. Bởi vì sao? Thanh tịnh nghe lời lành thì cái quả an lành sẽ đến. Tâm mình nhẹ nhàng, thoải mái như đóa hoa sen trên hồ kia. Nhưng chúng ta lát nữa rồi buông ra một cái, buông lời này buông lời kia, thấy cũng đâu ảnh hưởng gì đến ai, đâu có hại gì đến ai. Nhưng các vị nên nhớ, quả báo không đến ngay lúc đấy. Giống như các vị trồng cái cây, nó còn phải đến giờ, đến ngày mới nở hoa, mới kết trái. Thì khi mình làm, quả chưa đến ngay. Và nó sẽ đến. Nó đến với mình, với con mình, với vợ mình. Nó bất ngờ và làm cho mình đau khổ. Nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát là làm là bắt cẩn trọng từ cái nhân. Còn mình thì đợi ra quả rồi là gào, là khóc, là đi là đền, là cúng, là đi này đi nọ đi kia để mà xả xui. Đó. Trong khi các vị có trí tuệ, người ta cẩn trọng bắt đầu từ cái nhân của việc làm, của lời nói. Cho nên chúng ta ngồi với nhau còn chút thôi, nhưng sẽ cẩn trọng, chậm lại, nói chậm lại, làm chậm lại, suy nghĩ cẩn trọng, yêu đương, tình cảm, tất cả mọi thứ đều phải biết nó có cái hậu quả ngay sau đó. Họa phúc tất cả là ở chúng ta. Cuộc sống nhân sinh thì là như mộng ảo, đời sống là vô thường. Chung quanh chúng ta ngày nào cũng có người chết, đó là sự vô thường. Và cái đó vẫn sẽ đến với chúng ta, chứ không thể nào trừ ta ra được. Cho nên biết rằng cái vô thường sẽ đến, không biết lúc nào, thì trân trọng giá trị cuộc sống. Có một cái câu chuyện từ thời Đức Phật. Tôn giả U Ba Cúc Đa là một đệ tử rất là trứ danh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở cái thành Mathura, Ấn Độ, một cô gái rất là xinh đẹp tên là Vasavadatta. Cô ta nổi tiếng khắp thành phố bởi vì có một nhan sắc vô cùng nhiễm lệ, giọng hát thánh thót và những điệu múa thiên thần. Nghĩa là muốn mà được cô ta đó thì cũng không phải dễ đâu. Mặc dù rất là nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng Vasavadatta chưa tìm được người nào tâm đầu ý hợp với mình. Một ngày kia, ngồi bên cửa sổ, nàng đưa mắt lơ đãng nhìn về phía xa xa, thì bỗng nhiên thấy một nhà sư trẻ tuổi. Nhà sư đó chính là U Ba Cúc Đa, là U Ba Gupta đó. Tướng mạo tuấn tú, phi phàm, đôi mắt sáng như sao. Và từ cái nhìn đầu tiên, người con gái xinh đẹp này của thành Mathura đã hiểu rằng đây là ý trung nhân mà nàng ta ngày đêm trông đợi. Cho nên là ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ, mà ngày xưa các sư là đi khất thực, cho nên ngày nào cũng phải đi khất thực là đi xin cơm ăn đó, cho nên cứ ngồi để mà chờ đi ngang qua mà ngắm xong rồi là bắt đầu là thẫn thờ, là thương nhớ và quên cả ăn cả uống, phải không nào đó. Nhưng mà trang điểm diễm lệ để ngồi cho ông thấy, mà ông chả cần nhìn, ông cứ đi thôi. Kỳ cục, một người tu là cái người mà vô hồn vô cảm, đẹp như vậy không ngó nào, cô rất là bực mình, không kìm được tình cảm, sai một người hầu gái xuống ngay phố gặp nhà sư. Cái người hầu gái thưa: dạ bạch sư, chủ nhân của con là Vasavadatta, một người vũ nữ diễm lệ nhất của cái thành phố Mathura này, rất mong được diện kiến thầy. Mà nài nỉ cách mấy đi nữa, nhà sư vẫn chỉ nói: bây giờ chưa phải lúc, nhưng bần tăng sẽ đến khi nào thời điểm đến. Chứ cũng không nói không, mà cũng không nói ừ, nó chưa đến giờ. Cho nên cô này càng điên nữa chứ, không biết là cái giờ nào, phải không nào? Ngay từ cái nhìn đầu tiên mà đã yêu đương thương như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng ông cũng chưa cho gặp. Thời gian qua đi, cô ta vẫn mua vui cho đời bằng lời ca tiếng hát, nhưng mà vẫn mong đợi U Ba Gupta, chứ không phải là cô ta có người khác, cô ta vẫn chờ đợi. Thì một ngày kia, bệnh dịch đậu mùa lan tràn đến. Rồi ai đi Ấn Độ rồi biết, đậu bệnh dịch mà đến thì có chết thôi, bẩn lắm, không thể tưởng tượng được. Tức là ngay giữa thủ đô cũng vậy thôi, trâu bò cũng đi tự tại vậy, một cái thành phố rất là tự tại. Đến độ mà bà nữ hoàng Anh á, Ấn Độ là 100 năm là thuộc địa của Anh, trên bà nữ hoàng Anh mới sang thăm, mới nói: trời ơi, bao nhiêu năm rồi trở về Ấn Độ vẫn cứ như thế này, dơ quá à, phải thay đổi đi, dọn dẹp đi, rồi tôi sẽ đến nữa, chứ không tôi không muốn đến. Đến là phải mang khẩu trang. Ông thủ tướng Ấn Độ ông trả lời sao: no problem, đến thôi, tôi là vậy á, tự tại vậy thôi à, cứ là như thế thôi. Thì giờ nhắc lại cái chuyện đậu mùa tràn lan ra, thì nàng Vasavadatta mắc bệnh. Người ta sợ bị lây, cho nên người ta đem nàng ta ra ngoài thành, và cô ta nằm cô độc trên đất. Tại vì khắp người là lở loét, không thức ăn, không nước uống, không người chăm sóc, bởi vì lúc đó ai cũng bị bệnh dịch lan tràn, thì cái chết sẽ đến với cô ta không biết lúc nào. Lúc đó nhìn cô ta thì cũng không khác gì một con chó bị đậu mùa rồi, chứ cũng không còn là một cô gái đẹp gì nữa hết á, có khi còn xấu hơn nữa, đúng không nào? Thì giữa cái màn đêm mịt mùng, trong nỗi tuyệt vọng như vậy, bỗng nghe bước chân của một người đàn ông trẻ tuổi. Thì các vị biết rồi đó, người đó đến lấy dầu mới thoa lên những cái vết thương đang đau đớn hành hạ cô ấy. Và cô ta mở mắt lên: "Thưa ân nhân, ngài là ai?" "Ôi thí chủ không nhận." "Ra sao?" "Bần tăng chính là Ubagupta đây. Thời gian đã chín rồi, đúng là thời điểm ta đến gặp nàng." "Trời ơi, sau khi tôi xinh đẹp, tôi là một cái người đẹp nổi tiếng của cái thành phố Mathura này, thì chàng lại không đến. Tất cả đều ngưỡng mộ. Còn bây giờ đó hả, không còn ai đoái hoài gì, chỉ còn một thân xác tàn tạ, thì ông lại đến đây để làm gì?" Thì bắt đầu cố xấu hổ lấy tay che mặt che mũi gì. Ông bảo có che hay không che gì cũng vậy thôi, phải không nào? Đó. Sự có mặt của bần tăng trong khi nàng là một cái cô gái lộng lẫy như vậy sẽ là một xa hoa phù phiếm. Tức là cũng là thỏa mãn là ông đẹp trai quá thì cô cần gặp để mà gì? Để mà tương ứng với cái lòng mong đợi của cô thôi. Mà đối với nhà sư là một sự xa hoa phù phiếm. Nhưng cái bài học sâu hơn không phải là chỗ đấy, mà cô ơi, nàng ơi, mọi thứ trên đời này đều rất vô thường. Sắc đẹp, tuổi thanh xuân cũng đều đi qua. Mới đó thôi à, mà bệnh dịch đến chỉ 3 ngày là cô đã tàn tạ rồi. Chứ đâu có đợi là cô 80 tuổi mới tàn tạ. Đó, rồi còn không có thuốc uống, không có cơm ăn nữa. Cho nên mới nói cho nàng về cái giá trị của sự vô thường. Thì khi nghe được những điều đó, thì tâm của nàng mở ra, đón nhận tất cả những điều đó. Tại cũng là một cô gái rất thông minh. Nàng đi theo Ubagupta không phải để trở về một mái nhà tranh có hai cái tim vàng, mà để đi xuất gia tìm đến một bến bờ thật sự an lạc. Nói đây không phải là thấy vô thường là đi tu, nhưng thấy vô thường để đừng quá đắm mê và chấp cái đó là của ta. Ta sẽ đẹp mãi, ta sẽ trẻ mãi, ta sẽ giàu mãi, ta sẽ quyền lực mãi. Không, trên cuộc đời này không có cái gì là mãi mãi. Nếu khi nó đang đến những điều như ý, chúng ta biết phước, phúc đang về với ta. Không như ý, họa. Mà phúc và họa đều là từ ta mà ra cả. Ta gieo cái nhân xấu gì mà bây giờ gặp họa đây? Ta gieo cái điều lành gì mà bây giờ có phúc đây? Cũng như anh chị em đang ngồi nghe Pháp, chúng ta đã gieo nhân với Phật Pháp rồi, chúng ta mới ngồi đây. Chứ không, chúng ta không có đủ duyên đâu. Sẽ trục trặc, sẽ không đến được, không ngồi thiền, không nghe Pháp được. Mà cái nhân đó gieo một lúc nào trong quá khứ, đời trước, nhiều kiếp trước, ta không biết. Cũng có người gieo trong kiếp này, vân vân. Nhưng cái điều cần phải nói, nhân sinh như mộng. Người ta đến cõi đời với hai bàn tay trắng, ra đi cũng trắng hai bàn tay. Cái mà mình gặt hái trong cuộc đời này, danh vọng, quyền thế, địa vị, tiền tài, sắc đẹp, đều ngắn ngủi như hư vô. Nói cái điều này, đó là một giá trị thực tiễn, chứ không phải là nhà sư đến nói chuyện bi quan. Không hề. Đạo Phật là lạc quan nhất, nhìn thẳng vào thực tiễn để giải quyết vấn đề, không bao giờ chạy trốn. Không bao giờ xúi các vị là hãy chạy trốn, mà hãy đối diện. Khi khổ đau, đối diện cái khổ đau để giải quyết. Chứ không bao giờ đang khổ chạy vào chùa đi, không có. Không có ai mà chấp nhận cái người đi tu mà gọi chạy trốn nợ, trốn luật pháp mà chạy vào nhà chùa mà nhận. Một người muốn đi xuất gia, cha mẹ cũng phải đồng ý. Vợ chồng muốn đi tu thì vợ phải đồng ý, chồng mới vào chùa. Chồng cho phép vợ mới đi, chứ không có chuyện bỏ vợ mà đi tu để tìm an lạc giải thoát một mình. Không có cái chuyện phi pháp đó. Nhưng ở đây sư chỉ nói tất cả mọi thứ là vô thường. Chỉ qua một bệnh dịch, một cô gái đẹp nhất thành phố trở thành một cái xác nằm bên lề. Chúng ta cũng vậy. Cái bệnh, cái đau bất thường, vô thường nó sẽ đến. Mới hôm qua ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, hai cái chị em đã học đại học ở trọ ở Sài Gòn. Đó thì sáng nay cô Châu là nhân viên của hàng không đưa mình lên máy bay. Cô nói sư phụ, sư biết không, hai đứa con nó đón mẹ vào để dự đám cưới của ai đó. Thì lên cái xe để đi đến cái chỗ đám cưới, tự nhiên người mẹ săn lè săn lét rồi ngất. Thì vô bệnh viện mất thì coi như là vĩnh biệt cuộc đời luôn. Không có gì hết, chỉ là quỵ xuống rồi chết. con thấy vô thường quá sư phụ ơi, chắc giờ con phải về con viết giấy di chúc chứ lỡ con chết rồi hai đứa nhỏ làm sao. Đó. Cô nói nghe buồn cười nhưng mà cô cũng biết cái vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng nó không, nó đến với cái cô đó chứ không đến với mình đâu. Làm sao có thể nói như vậy? Cái vô thường mà nó đến với bất cứ ai, mà cái cụ thể nhất là cái chết. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta trong một ngày, buổi sáng được nghe pháp, liễu ngộ được chân lý, chiều có chết cũng vui. Chỉ sợ con người ta chết đi một cái xác không hồn mà không có được một cái bài học nào đạo lý. Lớn lên vật vã với cuộc sống, lấy vợ kiếm tiền, sinh con đẻ cái cũng chết trong cái đó thôi. Chứ còn con người hiểu biết mà ra đi cũng rất là nhẹ nhàng. Nếu có tái sanh lại thì cái trí tuệ đã không mất. Cái hiểu biết, cái trí tuệ chết đi không mất. Chết đi mang theo cái phước, cái trí và cái tội. Còn tất cả là mất sạch, không mang gì theo. Nếu người chỉ toàn là tạo tội thì chết mang toàn tội theo. Thì sao? Thì khi trở lại một kiếp tái sanh mới thì với cái tội đó dễ gì mà làm cán bộ ngồi thế này. Nói thật với các vị, chưa chắc được làm người. Nếu một kiếp sống con người chỉ toàn là tạo tội, miệng nói ác, thân làm ác, ý nghĩ ác, tất cả đều ác, cái chết đến bất thình lình vô thường mà, thì không chắc gì trở lại thân người. Vì luân hồi, các vị hay nghe từ luân hồi không? Là trở lại, chết không phải là hết. Nhưng chúng ta nghe pháp, thực hành chánh pháp, gieo các nhân chánh pháp trong đời sống của chúng ta, nếu cái vô thường đến, chết đến, trở lại, chúng ta tiếp tục cái nhân trí tuệ, đạo lý đó, chúng ta trở nên những con người tốt đẹp trong một cái đời sống kế tiếp. Với cái phước đó, chúng ta đã gieo hôm nay nè, bố thí nè, yêu thương, chia sẻ nè, chân thật, vân vân. Mình trở lại kiếp sống kế tiếp, mình là người giàu có thể ban bố, càng bố thí lại càng giàu có, càng trí tuệ. Bởi vì cái nhân mình gieo rồi, mình gieo cái nhân như thế nào mình mới có cái quả, chứ không phải tự nhiên mà có được. Nghe như vậy chúng ta không nên coi thường cái việc ác, lời nói ác, ý nghĩ ác. Nó theo chúng ta không bao giờ rời, như bóng không rời hình. Mà không ai lấy gắn cho ta những cái nghiệp xấu ác. Có ngồi cầu Phật cho đến sáng thì Phật năng không ngộ nhất thiết pháp, tùy duy bất năng tức diệt định nghiệp. Phật là bậc trí tuệ chứng đắc, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng không có diệt nghiệp cho ai. Cho nên ngồi cầu lại nghiệp mình vẫn mang. Đó, tốt nhất là mình tự cẩn trọng đối với đời sống, với vận mệnh của chính mình. Bây giờ các vị là một cái người có phước báo nhất. Tại vì sao? Cũng có những cái hội chúng mà các vị biết đâu có nói được câu nào đâu, đến thăm phát quà là về, bởi vì họ bị tâm thần. Còn Hương Nhũ mà đi cho quà bất cứ ở đâu, vùng núi, vùng xa, đâu đâu đi chăng nữa, cũng phải ngồi nghe đã mình mới cho. Đó. Tại vì sao? Mình những cái đó nó quan trọng, nó gieo cái hạt giống ở trong đầu. Chứ còn cái thùng mì, ký gạo, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt gì một tuần là hết sạch thôi ha. Có gì đâu, chia sẻ chút là hết. Nhưng cái hạt giống á, cái nhân lành á, nó quan trọng. Nhưng có những đối tượng đâu nghe được đâu các vị. Chúng ta nghe lãnh hội, và có những con người chuyển hóa cuộc sống ngay lập tức. Vì vậy mình nghĩ đó là người phước báo. Người phước báo nghe được lời Phật dạy, ứng dụng trong đời sống, chuyển hóa trong đời sống. Mình nói đó là người phước báo nhất, lớn lao nhất. Còn người nghe làm được một phần nhỏ cũng là phước nhỏ. Người nghe không hiểu biết, không ứng dụng, đó là người vô phước nhất. Tại vì tất cả đều từ ở chúng ta, chứ không phải là sư đến đây ban cho cái phước gì mà đem về hết. Không có. Thì chúng ta chỉ giúp nhau qua những cái bài học đạo lý mà đã được chứng thực qua đời sống của Đức Phật, của chư Bồ Tát, các vị thánh nhân. Thì đời sống các sư tu hành cũng chiêm nghiệm được một số vấn đề. Nhất là gì? Tiếp xúc quá nhiều con người và mình đã được nghe rất nhiều. Mình nghĩ rằng con người nào xả bỏ cái ngã. Đừng huân tập cái tánh ích kỷ quá nhiều. Hãy sống vì mọi người. Trở lại cái tâm thuần thiện, trong sáng. Nói đơn giản là lương thiện. Mà lương thiện mà không có trí tuệ vẫn là ác. Lương thiện phải có trí tuệ. Còn cứ nói tôi chỉ biết hiền lành thôi, ai nói gì tôi chỉ nghe thế thôi. Thế là người ta tới hỏi bao nhiêu bí mật quốc gia rồi khai sạch thế, thì đó là mình là ác rồi. Phải có trí tuệ. Cái lương thiện phải có trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ nó khác cái người thật thà, nó khác cái người chân thật. Người chân thật là có trí tuệ, còn người thật thà là có thể là làm nhiều cái điều là tai hại. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mình khẳng định họa phước trong cuộc đời do chính chúng ta, không đâu khác. Biết được bản chất cuộc sống là vô thường nên không đắm nhiễm. Và tất cả những cái đạo lý đó mình được huân tập bằng một lối sống chậm, sống với thiền tập bằng hơi thở. Sư nghĩ rằng với thời gian ngắn ngủi được cho phép, sư Hương Nhũ có lẽ được kết thúc tại đây. A Di Đà Phật.
Có lẽ là hôm nay là một cái duyên rất là lớn của tất cả anh chị em chúng ta ngồi đây. Thì chúng ta mới được cái buổi giao lưu cùng với sư cô. Thay mặt cho công ty thì chúng con xin gửi lời cảm ơn sư cô rất là nhiều. Chúng ta cùng đồng thanh nói cảm ơn sư cô được không ạ?
Cảm ơn sư cô.
Con cũng xin phép chia sẻ một chút xíu về những cái nội dung mà hôm nay sư cô chia sẻ thêm. Thì hôm nay là Noel đúng không ạ? Có lẽ là món quà lớn nhất hôm nay là chúng ta được nhận rất nhiều những cái chia sẻ rất là gần gũi của sư cô. Thì nhân cái cơ hội này Khanh cũng muốn chia sẻ cái giai đoạn mà Khanh cũng tiếp xúc với Phật Pháp. Thực ra trước đây thì cũng chưa bao giờ có khái niệm đi tìm hiểu Phật Pháp hay đi tu gì cả. Chưa bao giờ có, và đến giờ phút này tất nhiên không bao giờ hình thành cái ý nghĩ đấy. Tuy nhiên thì có một giai đoạn là ở những năm 2014 thì Khanh có bị đau một nửa đầu bên phải. Tức là đau gần như không thể nào mà chữa được. Đó, và giai đoạn đó thì con không thể ngủ được. Tức là cứ nằm xuống thì nó bị căng thẳng quá. Và mình cảm giác cái dây thần kinh của mình nó căng một mức rất là hết cỡ. Và nếu như đụng một cái nhẹ thì nó bắt đầu nó bung ra ngay. Ví dụ về nhà mà con hay vợ mà nói gì công việc là mình cảm thấy không chịu nổi và mình rất là nóng nảy. Mặc dù là mình đã từng là một người mà làm quản lý mà các bạn nói là chưa bao giờ nhìn thấy sếp nóng nảy với ai. Thế thì đấy cũng là một triệu chứng của stress. Chính xác là như vậy. Triệu chứng stress là khi mình để một cái trạng thái tâm lý nó căng thẳng kéo dài quá. Và lúc ấy thì bắt đầu con phải tìm đến một cái giải pháp nào đấy để mà nghĩ đến câu chuyện là để cho nó bớt bớt căng thẳng đi. Thì bắt đầu tìm hiểu về thiền. Và đến năm 2017 thì có một cái chuyện nữa là bệnh dạ dày nó cũng nặng lên rất là nhiều. Và có một cái cơ duyên là khi mà con gặp một cái người mà bản thân bác là giai đoạn là viện trưởng viện quy hoạch các chương trình tâm linh quốc gia, thì bác cũng bị bệnh dạ dày. Bác sang Singapore bác chữa nhưng không khỏi. Và bác nói là cái gốc của dạ dày nó không phải nằm ở chuyện là mình chữa bằng thuốc, mà nó nằm ở vấn đề thần kinh. Tức là khi mình mà stress nhiều quá, mình nghĩ nhiều quá thì nó sẽ tiết ra một loại acid rất là độc hại. Và cái acid nó độc, thậm chí nó độc bằng 4 lần cái nọc của con bọ cạp. Và như vậy thì nó sẽ không thể nào có cơ hội để mình khỏi dạ dày nếu như mình còn bị stress. Đó, và lúc ấy thì con mới sang Ấn Độ được 2 lần. Đó, và có tham gia một khóa thiền Vipassana ở bên Malaysia khoảng 11 ngày. Thì cũng chỉ là để tìm cái câu hỏi xoay quanh cái vấn đề về đạo Phật. Thế thì cũng rất là có duyên là khi đi Ấn Độ thì cũng đi với một nhóm, một anh cũng tu được khoảng hơn 10 năm. Thì anh ấy có giảng dạy về Bát Chánh Đạo trên suốt quá trình đi. Từ lúc bắt đầu sang Ấn Độ là khoảng gần 2 tháng giai đoạn này, cũng được nghe về giảng pháp rất nhiều. Thì không hiểu tại sao là mình nghe giảng pháp thì trong nhóm là mình là người học nhanh nhất. Tức là gần như nói đâu là mình hiểu hết. Và mình thấy là thực ra những cái việc ấy mình đã từ nhỏ đến giờ mình đã đang làm cái chuyện đó rồi. Nhưng mình ngày xưa mình cũng nghĩ là Phật Pháp là cái gì đó rất là ghê gớm, là một cái gì triết lý cao siêu rồi là phải là kinh khủng khiếp gì đấy. Nhưng thực ra Phật Pháp là những cái triết lý rất là thông thường. Đó, và Khanh học cái rất là nhanh. Và cái anh nói là chắc là Khanh kiếp trước có đi tu rồi sao bây giờ học nhanh thế. Mọi người nói mãi không hiểu, mình chưa nói đã hiểu rồi. Và khi mà 11 ngày mà tham gia khóa thiền Vipassana ở bên Malaysia thì có một cái điều là rất sức ép, 11 ngày không nói với ai câu nào cả. Chỉ có ngồi thiền từ 4 giờ sáng và thực ra một ngày chỉ ngủ được mấy tiếng thôi. Bởi vì 9 giờ là mặc dù chuông báo lên là phải đi ngủ rồi nhưng cũng phải nằm đến khoảng 3 giờ sáng bắt đầu mới ngủ, 4 giờ lại phải dậy, rất ít. Và thiền từ đấy suốt cứ thiền nghỉ đi lại thiền đến 11 ngày. Thì cái thời gian mà có thể nói là tuyệt vời nhất ấy là thời gian, vì đấy là buổi đầu tiên của con khóa đầu tiên thì là nghe giảng pháp. cứ đến rất là ngày nào ông mong cầu đến 8 giờ được nghe giảng pháp, có băng ghi âm bằng tiếng Việt. Thì thời gian nghe giảng pháp là thời gian mà cảm thấy là sướng nhất, bởi vì toàn những cái điều rất là tốt đẹp. Tuy nhiên thì khi nghe giảng pháp xong ngồi thiền, bắt đầu về người suy nghĩ đấu tranh, vẫn là cái gì nhỉ, bây giờ mình phải làm sao, bởi vì cứ trả lời đến rất nhiều câu hỏi. Thế thì cuối cùng có một cái đêm, mới là đêm thứ 6, thì Khanh có ngồi và kết luận lại là thôi mình không phải suy nghĩ gì nặng nề nữa, đơn giản là chúng ta hãy kết luận lại tất cả những gì mình học được, mình đang ngộ về Phật pháp, nó chỉ đơn giản là chúng ta hãy sống thật tốt. Đấy là cuối cùng là như vậy, sống thật tốt, đơn giản thôi, hãy sống thật tốt, đơn giản là nghĩ như vậy, đừng nghĩ cái gì nặng nề quá, đừng có nghĩ cái gì cao siêu quá, chúng ta cứ sống tốt là mọi thứ nó sẽ được giải quyết đó. Thế thì tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng, và thực ra là trước nhà mình cũng đang như thế rồi, nhưng mà nó là một động lực để mình tiếp tục mình suy nghĩ theo trường đấy, chiều hướng một cách tốt đẹp hơn đó. Thế thì hôm nay có một cái chuyện là tại sao lại có cái buổi chiều ngày hôm nay, bởi vì là thực ra công ty chúng ta, các bạn biết rồi, là công ty cũng đang trong quá trình phát triển, cũng rất nhiều vấn đề để chúng ta tiếp tục tồn tại phát triển, để chúng ta phải đối mặt rất nhiều khó khăn, rất nhiều cái căng thẳng trong cuộc sống, đúng không ạ? Và nếu chúng ta không cân bằng lại được thì đương nhiên chúng ta có thể đâu đó như sư cô nói là chúng ta lại đi vào một cái sự lạc lối, đúng không ạ? Rồi chúng ta không còn cái cơ hội để quay trở lại đó. Thế thì những cái chuyện hôm nay, cái chuyện kiến thức sư cô chia sẻ cũng chỉ mong muốn có lẽ là một điều duy nhất là chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta hướng cái điều tốt đẹp, đó chính là bản chất của mọi vấn đề, chứ không có cái gì là ghê gớm cả. Và đấy là thông điệp Khánh nghĩ là rất là quan trọng ngày hôm nay mà sư cô gửi đến tất cả chúng ta. Và chắc chắn là công ty cũng rất nhiều bạn như Thúy Anh, rồi một số bạn là công ty chúng ta, thì trước đây thì với công ty cũng có duyên với hai bạn đều học kinh tế quốc dân và đều làm nhân viên rất giỏi ở công ty. Thì hiện nay có một bạn đã đi tu rồi, đang ở dưới chùa Cái Bầu, một bạn thì cũng đang làm việc công ty. Thì công ty cũng rất là có duyên rất nhiều bạn theo đạo Phật đó, và các bạn đều rất là người rất là giỏi, đúng không ạ? Và Khanh vẫn nhận hai cuốn sách của bạn, bạn Trang, khi mà bạn ấy trước khi vào đi tu, đi học ở trong Bình Dương, đó là cuốn Đường Sương Mây Trắng, thì vẫn còn bây giờ vẫn đang giữ. Và hiện thì Trang đang ở chỗ Cái Bầu. Thì bản thân công ty chúng ta cũng là cũng hấp dẫn, đây là hấp dẫn có duyên, tức là theo đạo Phật, nó có duyên rất nhiều bạn mà đi theo đạo Phật đó. Thì không phải tự nhiên mà công ty chúng ta có một sự phát triển nào đó, rất điều chắc chắn, không phải tự nhiên, chắc chắn là phải có một lý do nào đấy, có một cái nhân nào đấy, đúng không ạ? Và có lẽ cái nhân đó chính là nằm ở tất cả đội ngũ chúng ta ở đây, chúng ta đều có những cái sự hướng đến điều tốt đẹp từ rất lâu rồi, và bây giờ chúng ta hội tụ vào đây để chúng ta tiếp tục nghĩ đến cái chuyện đấy nữa. Và Khanh cũng chỉ mong muốn là những cái buổi hôm nay chúng ta có thể đâu đó bạn nào đang rất là gần với đạo Phật rồi, hay một cái triết lý nào đó, dù là đạo Thiên Chúa giáo hay đạo Phật hay bất cứ một cái đạo nào, thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi. Hay bạn nào đâu đó chúng ta còn chưa bao giờ tìm hiểu bất cứ một cái đạo nào, một triết lý nào, thì những cái buổi hôm nay Khanh rất mong muốn là chúng ta xích lại gần hơn với những cái điều tuyệt vời này. Thực sự đó là những vấn đề trí tuệ, bởi vì cái cốt lõi nhất khi chúng ta ngộ ra được mọi vấn đề thì nó rất là gần ở chúng ta. Khanh thì tại sao lại có rất nhiều thứ mà mình không được học mà mình vẫn biết? Có lẽ là do mình ngộ ra hay sao đấy, mình cũng chẳng biết tại sao mình biết nữa. À, mình ngộ ra bởi vì mình cũng nghĩ rồi, mình cũng thấy là cái đấy nó là cái, ví dụ như tại sao mấy lúc mình cảm thấy mình, mọi người bảo sếp cứ dễ dãi quá rồi sếp bị thiệt thòi, nhưng mình chẳng bao giờ mình thấy mình thiệt thòi cái gì cả. Mình thấy nó bình thường. Nhưng mọi người đôi khi cảm thấy là sếp cứ dễ rồi bị nhân viên đôi khi nó lừa ABCD. Mình chẳng thấy cái gì cả, mà mình thấy là mọi thứ nó vẫn tốt đẹp lên. Và đấy là cái điều tự nhiên mình cứ nghĩ như vậy thôi, chẳng ai bảo mình, mà cũng chẳng có sách nào nói cả. Và mình cũng mong muốn là tổ chức chúng ta cũng sẽ dần dần nghĩ đến những cái điều như vậy, thì chúng ta sẽ có cuộc sống cân bằng hơn, chúng ta sẽ trở thành những người thực sự là hạnh phúc đó. Thì đấy là cái chia sẻ của Khanh về cái quá trình mà Khanh tiếp xúc với đạo Phật, mặc dù bây giờ thì Khanh cũng không ngồi thiền hàng ngày. Tuy nhiên thì cái điều sau 11 cái ngày mà con học ở cái khóa Vipassana, thì có thể nói là vì mình không vượt qua được giai đoạn thứ 3, giai đoạn mà lúc ấy phải quan sát và phải ngộ ra rất nhiều thứ, thì mình chưa vượt qua được, bởi vì là mình cũng không thể tập trung hết 100% trong một thời gian ngắn như thế. Đấy là lần đầu tiên đi tu trong 10 ngày, cũng phải giữ giới, là mọi thứ cũng phải giữ giới mọi thứ. Nhưng mà Khanh đều nhớ toàn bộ về các cái nguyên lý và bản chất cuối cùng của thiền để làm gì. Đấy là cái điều mà rất tuyệt vời. Chúng ta đôi khi tìm hiểu về thiền hay đạo Phật, chúng ta nghĩ là chúng ta có thể tìm hiểu để chúng ta mong cầu một cái điều đó, nó tự nhiên nó đến, không có đâu. Ví dụ cho thiền để mong cầu là tôi sẽ tìm ra một cái uy lực hay một cái thần thông nào đấy, hay đi theo đạo Phật để mong đợi là mình có gì đó nó đến giúp đỡ mình tự nhiên trên trời, không có chuyện đấy. Mình phải ngộ ra là bản chất vấn đề nó không phải là như vậy, Tất cả cái điều đó chỉ hướng mình đến một cái điều là mình hiểu được cái nhân quả, hiểu được cái vô thường, thì chắc chắn một chuyện là chúng ta làm cái gì cũng sẽ thành công. Đó, dù chúng ta theo đuổi bất cứ cái gì chắc chắn sẽ thành công nếu hiểu được cái chuyện đấy. Các điều này các bạn có thể suy ngẫm và chiêm nghiệm trong thời gian từ bây giờ, quá khứ cũng như tương lai, các bạn đấy là điều chắc chắn. Đó, nhân quả là chắc chắn là nó sẽ tồn tại. Chúng ta làm bất cứ điều gì sai, chúng ta sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Không có bất kỳ ai thay chúng ta chuyện đấy. Tiếp theo nữa, chúng ta nghĩ rằng những điều chúng ta đang làm hôm nay để chúng ta đạt được một lợi ích ngắn hạn thì cái đó cũng rất là vô thường, rồi nó sẽ qua đi, rồi những cái chuyện khác nó lại đến. Nếu chúng ta nghĩ thực sự đến một điều tốt đẹp, thực sự cái cuối cùng chúng ta muốn được tốt đẹp, thì điều tốt đẹp nó sẽ đến. Dù là hôm nay có thể là điều nó chưa đạt đến. Đó, thì những cái điều đấy thì bây giờ Phật Pháp thì rất là may mắn là đi rất sâu vào trong cuộc sống của mỗi người, đúng không ạ? Trong đời sống của doanh nghiệp vừa chỉ là một cái những triết lý rất là tuyệt vời giúp chúng ta cân bằng, nhưng mà thực sự nó là những điều mà chúng ta có thể nói là một triết học, còn trên cả triết học về mặt lý luận. Khanh cũng rất là đam mê triết học, đã từng giải thích mọi vấn đề bằng triết học và có thể giải thích vấn đề bằng Phật học cũng được ở một cơ bản nào đấy, nhưng mà thấy thực sự là hoàn toàn là không có gì là mê tín dị đoan ghê gớm cả. Vì đâu đó một số bạn thấy tự nhiên Khanh đi Ấn Độ đi thì nghĩ là mình đang có gì đó mê, không phải. Khanh là người rất là khoa học, nói chung là mình sống và lý giải mọi thứ bằng trí tuệ chứ không có khái niệm là mình a dua cái gì cả. Đó, như thấy một chuyện là khi sang Ấn Độ mới biết một bản chất vấn đề là Đức Phật nói là gì, là chúng ta không có thể mong cầu bất cứ điều gì cả, mọi thứ là do chính mình phải tu tập, phải đi trên bằng đúng chính đôi chân của mình thôi, đừng có mong cầu bất cứ điều gì tự nhiên mà đến cả. Đó, và có lẽ là hôm nay thì thêm một lần nữa thì nhân cơ hội của sư cô ra và chia sẻ, thì những điều sư cô vừa chia sẻ vừa rồi là Khanh vô cùng là thấy là phấn khích và thấy hạnh phúc. Và mặc dù vào buổi chiều thôi nhưng mình cũng đã buông bỏ rất nhiều công việc để mình có thời gian mình tĩnh lặng lại để mình suy nghĩ mọi vấn đề thấu đáo hơn. Đó, và đấy là cái điều mà Khanh cũng mong muốn chúng ta cũng sẽ nhận được những cái kết quả như thế. Một lần nữa thì thay mặt cho các anh chị em cảm ơn sư cô rất là nhiều. Cảm ơn.